Tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 90, giảng giải bộ luật niệm Phật thập yếu,
nguyên tác của Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam,
thuyết giảng ngày 18 tháng 7 năm 2022 tại Pháp hội Địa Tạng chùa Khai Nguyên, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang chương 7, gọi là Đệ Thất Yếu. Chương này có chủ đề là niệm Phật phải khắc kỳ cầu tu chứng. Chủ đề là niệm Phật phải khắc kỳ cầu tu chứng. Về phần khải đề, tổ dạy như thế này: thân như bọt bể thương ta, chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang. Trời niệm tâm, núi kiên quyết, vọng tình xin cách biệt, xin cách tuyệt. Dần già khó thể nhập liên bang, khi nào thật được nhàn. Thân như bọt bể thương tang, chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang. Đây là lời khải đề, tức là mở đề. Khải đề tức là mở đề, mở đề cho chương 7 đệ thất yếu này. Tổ có lời mở đề như vậy. Thế nào là như mọt, như bọt, thân như bọt? Ở đây tổ nói là thân như bọt bể thương tan. Ý nói là gì? Thân thể của chúng ta này, nó theo cái quy luật gì? Vô thường, sinh già bệnh chết nhanh lắm vậy. Giống như bọt nước lênh đênh trôi ở trên mặt biển vậy. Sóng vỗ thì ào một cái, những bọt nước thì nó lăn tăn nó nổi lên. Chúng ta nhìn thấy những bọt nước trắng xóa đó, nhưng chỉ thoáng qua một cái thì những bọt nước đó lại vỡ tan đi, hòa vào dòng nước biển. Và những làn sóng thì kế tiếp lại ào tới, và những bọt nước đó lại gì? Lại trắng xóa mặt biển, và chỉ trong khoảng một thời gian ngắn rồi lại tan biến đi, hòa vào trong mặt biển. Thân thể của chúng ta cũng như vậy. Đức Phật nói rằng nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đức Phật dạy ở trong Kinh Kim Cương như vậy. Đó. Cho nên nói là thân như bóng chớp cái chiều tà nhanh như vậy, như bóng chớp thì rất là nhanh, như á, mặt trời á, lặn xuống thì xuống núi lúc á, chiều tà lúc á, hoàng hôn vậy, nhanh lắm, bóng nắng nó đi vùn vụt. Bình thường chúng ta nhìn giữa trưa này thì nhìn cái mặt trời nữa thì nó rất là chậm, đi rất là chậm, nhưng khi á, buổi chiều á, nó xuống rất là nhanh, bóng nắng đi chúng ta nhìn thấy luôn. Chúng ta cứ nhìn bóng núi bóng nhà, chúng ta nhìn thấy nó đi chậm chậm luôn, thế đi nhanh. Và buổi trưa đứng bóng thì chúng ta nhìn mãi mới thì bóng chúng ta mới dài dài ra một chút. Đấy, buổi sáng, buổi trưa, ví như thân thể của chúng ta lúc còn trẻ còn khỏe. Buổi chiều, buổi hoàng hôn, giống như thân thể của chúng ta tầm 5, 6, 70 trở đi á, chúng ta thấy nhanh lắm. Mới năm ngoái bắt đầu lên thọ 60 chúng ta thấy tuổi còn rất là khỏe, nhưng sang năm tuổi 61 một cái thì thấy khác ngay, xương khớp á, thân thể á, tứ chi bắt đầu gì dần mỏi, dần đau, dần nhức, trí tuệ á, dần dần cũng gì cũng thấy á, lúc nhớ lúc quên vân vân. Đấy là lúc chiều tà của tuổi già chúng ta đấy, lúc chiều tà của lúc cái hoàng hôn đấy. Và đồng thời cũng là lúc gì sóng biển vỗ lên, từng bọt nước gì nổi đầy lên, nhưng chỉ đủ tí thôi lại gì tan vỡ đấy. Kiếp người chúng ta nhìn là cho là trăm năm là già, nhưng thực tế các vị nó đi cũng vèo đấy qua thôi mà, như là một giấc mộng. Sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy, đời là mộng, đời như một giấc mộng, cuộc đời con người ta là một giấc mộng, một giấc mộng dài hơn một giấc mộng chúng ta mơ ở trong một buổi tối đi ngủ. Giấc mộng trong một buổi tối chúng ta đi ngủ gọi là gì? Giấc mộng ngắn. Còn giấc mộng cả một cuộc đời của chúng ta này, 30 năm, 50 năm, 100 năm, hơn 100 năm là một gì? Giấc mộng dài đối với chúng ta. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Thân như bọt nước, bể tang thương lại như thế. Thân chúng ta giống như bọt nước ở trên mặt biển vậy. Duyên đến nhờ vào gì? Nhân duyên của người cha, người mẹ và thần thức của chúng ta có duyên kết hợp vào ba bên giữa cha mẹ và chúng ta mà sinh ra chúng ta, do nhân duyên hòa hợp mà thành. Còn bọt nước thì do nhân duyên của nước, gió và sóng biển thì hòa hợp mà thành. Chúng ta do gì? Tinh cha huyết mẹ và thần thức của chúng ta, cái nhân duyên, cái nghiệp duyên của chúng ta, thần thức của chúng ta vào đó thì mà thành, mà sinh ra. Cho nên ở đây mới nói, tổ mới nói thân chúng ta như bọt nước bể thương ta, không bền chắc đâu. Cho dù có chúc nhau đến 100 năm tuổi già, nhưng có mấy người sống được 100 tuổi đâu các quý vị. Các Phật tử chúng ta đây nếu mà lập gia đình rồi, đại đa số lập gia đình rồi đúng không? 70-80% ở trong hội trường này các Phật tử chúng ta lập gia đình rồi, những người lớn tuổi rồi mà. Lớp trẻ thì ít khoảng 15-20% trong này. Những người lập gia đình rồi, bạn bè đến mừng chúng ta thế nào? Có ai chúc chúng ta 50 tuổi hạnh phúc không? 50 năm hạnh phúc không? Không, đều là 100 năm hạnh phúc hết. Đều chúc chúng ta 100 năm hạnh phúc hết các quý vị. Đó. Nhưng thử hỏi rằng có mấy người sống được 100 năm đâu. Nhưng thôi lời chúc thì vẫn cứ là lời chúc. Đó. Lời chúc cho nhau á, được trường thọ, được hạnh phúc tốt đẹp thì ai mong muốn, nhưng không mấy người đạt được như thế. Cho nên tổ mới nói là thân chúng ta nó cũng giống như bọt nước mà thôi, nó cứ chìm nổi cái kiếp mênh mang ở trong lục đạo luân hồi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thôi. Bọt nước thì cứ sóng nổi, hết sóng thì lại tan, tan rồi sóng về, sóng vỗ thì lại gì? Lại nổi, rồi lại tan. Chúng ta cũng vậy thôi. kiếp nhân sinh của chúng ta hết đi đâu phải là hết đâu. Chỉ khi nào chúng ta thành Phật hoặc là thành hàng thất địa Bồ Tát trở lên hoặc là chứng quả La Hán trở lên, chúng ta không bị cái nghiệp chướng chi phối, không bị tất cả các nghiệp lực nó chi phối, không bị cái cảnh sinh già bệnh chết khổ đau nó chi phối, không bị cái cảnh gì cái vòng xoáy lục đạo luân hồi nó chi phối, chúng ta tự do tự tại thoát ra ngoài vòng sinh tử luân hồi. Nói nôm na là gì, được xóa ra khỏi cái sổ sinh tử của Diêm Vương á, thì khi đó chúng ta mới được tự do tự tại. Mà tu đạt đến cái mức đó thì không phải dễ mà có được. Theo Thanh Văn Thừa thì phải chứng quả thánh cao nhất của tứ thánh quả, đó là quả vị A-la-hán thì mới được. Còn theo Đại Thừa Phật Giáo hay còn gọi là Bắc Tông Phật Giáo đó, thì phải chứng được từ thất địa Bồ Tát trở lên thì mới được. Thập tím chưa được nhé, thập trụ chưa được nhé, thập hạnh chưa được nhé, thập hồi hướng chưa được nhé. Và vào thập địa thì phải lên thất địa của thập địa mới được, sơ địa, hoan hỷ địa đó, cho đến là lục địa Bồ Tát vẫn chưa được bất thoái chuyển. Mà chưa được bất thoái chuyển có nghĩa là vẫn còn chịu cái sự chi phối của sinh tử. Nhưng các ngài phần lớn đã thoát được những khổ đau lớn, những nghiệp lực lớn. Còn phải lên thì hàng thất địa Bồ Tát trở lên mới vĩnh viễn thì không bị thoái chuyển nữa, trừ người phát Bồ Đề Tâm hội nhập Sa Bà để phổ độ chúng sinh, thì trường hợp này là do đại nguyện các ngài thì lại khác. Đó. Cho nên chúng ta thấy 52 địa vị của Bồ Tát nhưng chỉ có 5 địa vị là bất thoái chuyển mà thôi. Đó là thất địa này là 1, bát địa là 2 này, cửu địa là 3 này, và thập địa là gì? Là 4 này. Có 6 đẳng giác và diệu giác. Có 6 địa vị Bồ Tát là bất thoái chuyển. Còn lại là gì? 52 chúng ta trừ đi 6 còn bao nhiêu về trước vẫn chưa được bất thoái chuyển. 4 quả vị của Thanh Văn thì Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm cũng vẫn chưa được bất thoái chuyển. Chưa được hết sinh tử, mà chỉ có gì? A La Hán mới được hết sinh tử. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Từ Phụ của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài biết được căn tính hành nghiệp của chúng sinh. Chúng ta ở thời mạt pháp này phần lớn là gì? Con mắt thì đuổi theo sắc, tai thì đuổi theo gì? Thanh. Mũi thì đuổi theo gì? Mùi hương. Lưỡi thì đuổi theo gì? Theo vị. Thân thì đuổi theo gì? Chạm xúc. Pháp thì đuổi theo gì? Theo sự đam mê, đắm nhiễm. Sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm cho chúng ta ý thì đuổi theo gì? Theo pháp. Đó, đấy gọi là 6 căn đối với 6 trần sinh ra 6 thức nhiễm ô, cho nên đắm chìm trong biển khổ sinh tử lâu dài mãi mãi không biết bao giờ ra được. Vì vậy mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thương xót chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta, riêng chỉ dạy ra một pháp môn để phù hợp với căn cơ của chúng ta cái thời mạt pháp này, đó chính là pháp môn tịnh độ. Nương vào tha lực, nương vào hành nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà, vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mà tu tập, để mà phát nguyện, cầu nguyện vãng sinh về thế giới của ngài. Cho nên nếu mà chúng ta cứ mà tự tu, tự được giải thoát như là các bậc thánh tăng, các bậc tiền bối ấy, trước đây nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, định tuệ đầy đủ mà chứng quả giải thoát đó. Thì xin thưa với các vị thầy mạt pháp chúng ta này, 10 người á chưa có một, 100 người á cũng chưa có một, thậm chí 1000 người cũng chưa được một, 1000000 người mới mong, mới may mắn nó được một vài người. Nếu mà định tuệ đầy đủ, nhân định, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ á, do tam vô lậu học á mà thành tựu á, cái thời mạt pháp này á, 1000000 người á, họa may mới có được một vài ba người các quý vị. Còn đại đa số còn lại là sao? Chúng ta giữ được giới nào, quý giới đấy, chỉ được giới nào thì hay giới đó. Kể cả những người xuất gia như chúng tôi này cũng vậy. 250 giới tôi đảm bảo là bây giờ hàng vạn vị sư chưa có, chưa chắc đã có được một hai vị giữ tròn được 250 giới. Khó lắm các quý vị. Tôi cứ nói ngay một giới Đức Phật nói giới ăn phi thời thôi, tức là quá ngọ không ăn. Mà từ khi là còn là sa di cơ, bắt đầu vào thọ giới 10 giới sa di, Đức Phật đã gì, đã không cho ăn phi thời rồi. Nào, thời xưa Đức Phật còn tại thế, ngày ăn một bữa mà Đức Phật và chư tăng thì vẫn khỏe, sức khỏe rất là tốt. Bây giờ ăn 3 bữa mà chúng ta thì yếu quặt quẹo ra. Vì sao? Cái nghiệp chướng của chúng ta, cái cộng nghiệp của chúng ta bây giờ do cái lòng tham của con người chúng ta. Nào là gì? Ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường sống, thậm chí là ô nhiễm cả trong nguồn nước, ô nhiễm cả trong thức gì? Thức ăn, đồ uống của chúng ta. Vì lòng tham cho nên gì? Đào bới dưới lòng đất, làm thay đổi những cái nguồn nước, mạch nước sạch ở trong lòng đất đi. Rồi xả những cái gì, rác thải, những cái hóa chất bẩn vào trong lòng đất, ngấm xuống lòng đất. Từ đó chúng ta đây, dòng nước đã gì, đã bị nhiễm độc rồi. Các vị đừng có nghĩ là nước máy ở Hà Nội chúng con ăn toàn nước máy, nước sạch. Xin thưa các vị Phật tử, các vị phải nói, tôi mà nói với các vị cứ khoe là nước máy là các vị ở Hà Nội là sạch á. Tôi nói với các vị còn bẩn hơn là nước đào ở chùa Khánh Nguyên này này. Mà nước đào chùa Khai Nguyên bây giờ thì sạch, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa không ai dám chắc sạch. Vì sao? Vì khi quanh quanh đây chưa có các nhà máy, chưa có khu công nghiệp, dân cư ở chưa đông, thì cái nước gì? Nước mạch á, giếng đào ở khu chùa Khai Nguyên này nó còn sạch. Những 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa có khu công nghiệp vào, hoặc là dân tình họ ở đông, họ xả xuống gì? Xuống cái sông Đồng Mô trước cửa và xả xuống chung quanh, nó ngấm xuống thì dòng nước ngầm đều gì? Đều là ô nhiễm cả, thì nước giếng sẽ không ăn được nữa. Và lúc đó toàn phải ăn nước nước máy thôi. Nước máy các vị bảo sạch đúng không? Nếu các vị ở Hà Nội bảo nước máy chúng con sạch lắm, các vị cứ để xem trong cái gì, xét trong cái gì, cái chậu nước các vị mở ra để qua đêm đó, cái cắn, cái cặn á, cái cặn ở dưới cái chậu nước xem có sạch không. Cho nên bệnh từ đâu mà ra? Bệnh từ đó mà ra chứ bệnh từ đâu. Vì vậy mà hôm rồi á, tôi mới nói, hôm rồi tôi đề xuất với cố vấn của một bác ủy viên Bộ Chính trị, Hà Nội chúng ta chiếm phải đến 60-70% là dùng nước sạch bằng cái nhà máy nước sạch của lọc, được lọc từ Hồ Thủy Điện Hòa Bình, đúng không? Lọc từ Hồ Thủy Điện Hòa Bình. Cái nhà máy đó ở ngay cuối Hà Nội và giáp với gì? Với tỉnh Hòa Bình. Đất hai bên giáp danh nhau. Ở ngay chỗ cái trạm thu phí mới giữa đường cao tốc Làng Văn Hóa với là Hòa Bình. Tôi đi qua nhà máy đó rất nhiều lần. Và hình như năm ngoái hay năm kia có một trận mà cả thành phố chúng ta ăn cái nước mà bị dính dầu đúng không? Xong rồi công an điều tra bắt được tội phạm, người ta đem cái xả cái dầu thải xuống nước đầu nguồn đó để xảy ra rồi. Đấy là dầu. Thế còn chất độc thì sao? Nếu mà những cái bọn phản động nó đem, nó xả những cái loại chất độc cho dân thành phố chúng ta chết từ từ thì sao? ung thư, rồi các loại bệnh truyền nhiễm khác vân vân, chúng ta chết từ từ thì sao? Cả cái xe luyên, xe dầu nhớt nó còn xả được, huống chi nó chỉ là một cái lọ thuốc đó, nhỏ nhỏ thôi. Với cái thế giới bây giờ chúng ta thấy là không có gì họ không dám làm. Một quốc gia thì hòa bình, yêu chuộng hòa bình. Sau khi bị Mỹ thả hai quả bom xuống ở thủ đô Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, đúng không? Chúng ta thấy Nhật Bản họ xây dựng đất nước sau đó thì với cái tinh thần là hòa bình. Nhưng ai ngờ rằng một cái đất nước bảo vệ hòa bình, yêu chuộng hòa bình và tự do dân chủ và cái ngành an ninh, nền an ninh của họ rất là tốt. Nhưng ai ngờ rằng bất chợt một cái gì, một vị nguyên thủ tướng của họ bị ám sát. Cho nên xã hội bây giờ, thế giới bây giờ, nhân tình thế thái bây giờ, chúng ta không đề phòng là không được. Hôm rồi tôi nói là Hà Nội chúng ta chiếm đến 60-70% đều dùng cái gì, cái nhà máy nước sạch giữa Hà Nội với Hòa Bình giáp danh vào đó. Và cái hệ thống này bảo vệ thì giao cho công ty, giao cho bảo vệ của công nhân nhà máy, thì các vị biết rồi, làm doanh nghiệp họ đều phải tính gì ạ? Lợi nhuận, đều tính lợi nhuận. Chúng ta trao đến 70% dân số của thủ đô Hà Nội cho một doanh nghiệp, cái sự an nguy 70% dân số của Hà Nội cho một doanh nghiệp, trong khi họ chỉ có mấy bảo vệ thôi. Tôi phân tích, tôi nói với cái bác cố vấn ấy, bảo nên nói với tham mưu cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, là cái người cao nhất của thủ đô, phải có trách nhiệm với nhân dân thủ đô chúng ta. Mà nhân dân thủ đô đây không chỉ có người dân mà có cả gì, có cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại đa số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, những thành phần gọi là tinh túy nhất của đất nước chúng ta sống và làm việc ở trong thủ đô Hà Nội này. Tôi đề nghị là phải tham mưu cho các bác là phải có gì, thậm chí đưa cả công an và quân đội vào để bảo vệ cái nhà máy nước này. Không đơn giản đâu. Phải, ít nhất phải có một cái doanh trại quân đội trang bị tất tần tật, từ như là nói theo cái chính trị quân đội với nhau, người ta là trang bị tất cả các loại vũ khí từ A cho đến Z vào đó để họ bảo vệ an toàn. Mà thậm chí phải bảo vệ chéo với nhau, kiểm tra chéo với nhau. Ở bên doanh nghiệp anh kiểm tra theo định kỳ của anh, sáng tối hay như thế nào đó theo cái mẫu nước đã đành. Nhưng bên công an hay bên quân đội mà nhà nước chúng ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hà Nội có quân khu thủ đô mà, có công an thành phố mà, kiểm tra chéo để làm sao, để hàng ngày đều phải có cái mẫu nước sạch để chuyển về cho thủ đô Hà Nội chúng ta. Nếu mà con người có tâm, có tầm với đất nước, với thủ đô, phải làm được cái điều đó. Làm được cái điều đó để bảo vệ gì? Bảo vệ sức khỏe cho nhân dân thủ đô nói chung, và đặc biệt các tầng lớp gì? Các tầng lớp tinh túy của đất nước chúng ta đang sinh sống và làm việc ở tại thủ đô nói riêng. Đó, tôi nói như thế. Thủ đô của chúng ta bây giờ rất quan trọng. Đấy, đến cả một cái xe dầu xả mà họ còn đổ được thì huống chi một cái lọ đi qua họ vứt xuống. Cho nên những cái đó là chúng ta phải một ngày phải có mấy lần để kiểm tra cái mẫu nước, mà phải kiểm tra chéo với nhau, để cho mình doanh nghiệp nó kiểm tra, khi sinh bệnh rồi chết ra rồi thì bắt ai, bắt họ đi tù thì 5-7 năm tù là cùng chứ vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy sức khỏe của chúng ta vì sao á, bây giờ ngày ăn 3 bữa mà vẫn cứ yếu. Các cụ các bạn tử chúng ta cứ tính mà xem 30 năm trước chúng ta ăn gì? Ăn cơm độn ngô độn sắn, ăn rau, ăn dưa củ quả làm canh rất là đơn giản thôi. Nhưng sức khỏe chúng ta thì không mấy người phải đi viện, đặc biệt ở nông thôn, đúng không? Ngày xưa làm gì có cái chuyện một làng mà có đến là một thôn mà một thôn chỉ có khoảng độ 100 nóc nhà và có khoảng 400 nhân khẩu mà có đến là gì mấy chục người ung thư như bây giờ các quý vị. Khoảng độ 3 năm trước mà một người bị bệnh ung thư là hiếm lắm, rất rất hiếm. Đó. Nhưng bây giờ các vị cứ xem, một khu phố của chúng ta càng ở trong phố xá càng ung thư nhiều, càng ở gần khu công nghiệp càng ung thư nhiều, càng ở gần nhà máy lớn nhà máy nhỏ thì càng ung thư nhiều. Đấy, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, rồi là ô nhiễm thức ăn, đủ các thứ cả. Cho nên bây giờ mà ăn một bữa thì các vị cứ thử đi. Ngày xưa tôi đi học á, thì 8 năm trời tôi ăn một bữa được. Và khi học xong tôi về tôi còn ăn được 2 năm nữa là 10 năm tôi ăn một bữa. À, nhưng ngày đó các vị nếu nhìn thấy cái ảnh của thầy, các vị sẽ thấy, sẽ không nhận ra thầy đâu. Chưa đến 30 kg. Nó chỉ còn cái da và cái xương thôi. Gầy lắm. Nhưng mà sức khỏe thì cũng đủ để học, đủ để sinh hoạt. Từ khi nhận cái chùa này, nhận cái chùa Khai Nguyên này bắt đầu thì ăn thêm bữa sáng. À, theo như trong kinh Đức Phật nói là bữa sáng là chư thiên ăn, bữa trưa ngọ chư Phật ăn, và bữa tối thì ngạ quỷ ăn. Đấy. Và sau này thì sức khỏe dần dần chúng ta thấy ăn thêm bữa sáng là ăn thêm cả bữa của chư thiên rồi. À, mà thấy sức khỏe vẫn gì? Vẫn chưa đủ để hành đạo. Rồi cuối cùng bây giờ thì chén cả bữa của ngạ quỷ vẫn cũng thấy chưa xong. Đấy, đấy là một cái giới trong 10 giới sa di thôi, chứ chưa nói là 250 giới của tỷ kheo và 348 giới của tỷ kheo ni. Đó. Cho nên là tôi nói với các quý vị là để giữ chọn được những giới luật của Đức Phật chế định, để từ đó nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ và chứng đắc thánh quả trong một đời của chúng ta, tự tu, tự hành, tự chứng, tự đắc, tự giải thoát. Theo lời Đức Phật dạy ở trong giới kinh khó vô cùng. Chính vì vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã biết hết được những cái nhân duyên, căn tính, hành nghiệp và của tất cả chúng ta. Vì vậy Ngài mới thì thôi thời mạt pháp, nó không tu được giới thanh tịnh, định kiên cố và trí tuệ phát sinh để nhận chân các pháp để giải thoát đó, thì thôi dạy cho nó một cái phương pháp gọi là vừa nương vào tự lực của chúng sinh, tức là của chúng ta, của các hành giả chúng ta đó, rồi cộng thêm để tha lực của Đức Phật A Di Đà, tha lực của chư Phật đấy, tha tức là gì, bên khác hỗ trợ cho. À, giống như các quý vị đi bộ từ đây sang Mỹ không đi được, đi bộ từ đây sang đó có khi chưa tới nơi các vị chết toay vì hoặc là nóng, hoặc là lạnh, hoặc là rắn rết, hoặc là bọ cạp, hoặc là hổ lang xài báo rồi, đúng không? Nhưng các vị thì nương vào tha lực, tiếp nương vào gì? Nương vào máy bay các vị ra sân bay Tân Sơn Nhất hay là sân bay Nội Bài các vị làm hồ sơ thủ tục mua vé máy bay các vị thi có vé máy bay rồi hộ chiếu các thứ vân vân đầy đủ rồi các vị lên ngồi máy bay 18 đến 20 mấy tiếng đồng hồ sau các vị thì hạ cánh ở tại đất nước Mỹ xa xôi vân vân. Đó, đấy là nương vào gì? Tha lực, cái sức mạnh của một cái thế lực khác để vận chuyển chúng ta đi. Nay chúng ta muốn gì? Muốn thoát khỏi cái kiếp khổ của thế giới Sa Bà này để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì nương vào cái tha lực, cái hành nguyện, cái công đức, cái thần thông của Đức Phật A Di Đà. Cũng tương tự như thế. Phải lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu như vậy. Cho nên thời mạt pháp này mà tự tu tự giải thoát rất là khó. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thôi đưa ra một cái phương pháp, một cái pháp tu vừa tu tự lợi kiêm thêm lợi tha, vừa tu bằng cái sức tinh tiến của mình, vừa nương vào cái hạnh nguyện, cái thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà để gì? Tiếp dẫn chúng sinh thời mạt pháp này vãng sinh về thế giới của Ngài để tu tập cho nó dễ được thành tựu hạnh nguyện thành Phật của mình, hạnh nguyện thoát ly sinh tử các khổ của mình, vân vân. Đó, cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang là như thế. Ý nói là mạng con người ta giống như bọt nước lênh đênh có trượt không ở trên mặt biển, tùy theo sóng nước mà trôi lăn. Rồi á, nó có bền lâu đi chăng nữa, cũng chỉ gì ạ, giống như trải qua một đêm, ở đây gọi là gì, chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn, khoảng đêm tàn. Nó chỉ trong khoảng một gì ạ, một đêm mà thôi, từ lúc trăng mọc cho đến lúc trăng lặn, từ lúc trời tối cho đến lúc trời sáng. Cái bọt biển á, cái bọt ở trên biển nói thì nó có lâu đi chăng nữa, nó cũng chỉ khoảng một thời gian từ khi ánh trăng thì ló rạng lên cái mặt trời lặn xuống núi, mặt trăng mọc lên hiện lên thì đến khi hôm sau mặt trời lên mặt trăng lại lặn, thì khi đó chúng ta thấy bọt nước kia đã thay đổi đến có khi đến mấy lần rồi vậy. Cho nên kiếp người chúng ta ở thế giới Sa Bà này đâu có bền lâu, đâu có trường tồn, đâu có vĩnh cửu đâu. Nay chúng ta muốn thoát khỏi cái sự sinh tử luân hồi khổ đau mau chóng ấy thì chỉ có gì, nương vào Đức Phật Vô Lượng Quang là được thôi. Đó, cho nên đây tổ mới, cái lời mở đề tổ mới nói là thân chúng ta như bọt nước ở trên mặt biển, nhanh chóng trượt có trượt không, giống như là có lâu đi chăng nữa cũng giống như chỉ là ở trong khoảng một đêm, lúc mặt trăng lên mặt trăng lặn là cũng tan mà thôi. Và muốn đạt được cái sự vô sinh bất tử, tuổi thọ vô lượng vô biên, trí tuệ vô lượng vô biên, thần thông công đức vô lượng vô biên như là Đức Phật A Di Đà, thì chỉ có gì, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc mới được thành tựu như nguyện. Đó, ở đây ý tổ là gì, muốn tán thán về cái chương thứ 7 này, nói gì, nói về niệm Phật, nói về công đức của niệm Phật, tán thán về công đức niệm Phật, nói về việc niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh rồi sẽ vĩnh viễn thoát lên sinh tử chúng khổ, không còn bị tất cả những nỗi khổ ràng buộc chúng ta như sinh già bệnh chết cầu và đắc ái để ly oán tăng hội và ngu ấm xí tình khổ như thế gian này nữa. Đó, rồi tổ nói là gì, chỉ nương vô lượng quang thôi đã đủ chưa? Chưa. Trời niệm tâm, núi kiên quyết, chúng ta thấy không? Thế nào là trời niệm tâm? Tức là tâm niệm chúng ta thì phải rộng lớn mênh mông như là gì, là bầu trời ấy. Mà bầu trời thì có ai nhìn thấy chân trời không? Thấy trời có chân không? Chúng ta có mấy cái bài hát là thấy chân trời mênh mông cái gì gì đó, nhưng thực tế đấy chỉ là bài hát nói thế, có ai nhìn thấy chân trời bao giờ đâu. Vì xin thưa các quý vị, chúng ta nếu mà nhìn các nhà khoa học họ chụp với mặt hành tinh của chúng ta, cái trái đất của chúng ta đó, ở giữa hư không mênh mông bao la rộng lớn á, trái đất của chúng ta nếu nhìn xa cũng giống như một vì sao, giống như mà ánh trăng mà thôi các quý vị. Ở trên á, mặt trăng á, nhìn xuống trái đất của chúng ta, chúng ta nhìn thấy còn nhỏ hơn là chúng ta nhìn thấy thì từ trái đất nhìn thấy mặt trăng. Đấy. Rồi còn nếu mà nhìn trên các vì sao xuống thì trái đất của chúng ta thậm chí còn không nhìn thấy cái gì nữa. Thậm chí là còn nhìn thấy nó bé tí 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 tí, còn bé hơn cả những vì sao mà chúng ta nhìn thấy ở trên trời nữa, vì trái đất của chúng ta không phải là một hành tinh quá lớn. Các vị học vật lý, học địa lý thì biết rồi đúng không? Đó, thầy không cần phải nhắc lại nữa. Cho nên, ở đây á, tổ mới nói là gì? Trời niệm tâm, núi kiên quyết. Muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì phải gì? Tâm niệm của chúng ta phải mở ra, rộng lớn như không gian, như bầu vũ trụ, như bầu trời á, bao la mênh mông á, rộng lớn kia. À, mở rộng cái tâm của mình ra, cái tấm lòng của mình ra. Mở rộng tấm lòng bằng cách nào? Các vị Bồ Tát, các ngài thường thực hành gì ạ? Sáu hạnh, tức là sáu pháp ba la mật đó. Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục đấy chứ. Đầu tiên là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, các ngài tu như thế gọi là gì? Tu hành quảng đại của Bồ Tát, mênh mông rộng lớn cái gì? Cũng như là hư không. Hư không vô cùng, nguyện con vô cùng. Hư không vô tận, nguyện con vô tận. Hư không vô lượng vô biên, chẳng thể có ngần mé. Nguyện con cũng vô lượng vô biên, chẳng thể có ngần mé. Đó. Này chúng ta, để mà tu theo chỉ cần hai câu tổ nói thì muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần là gì? Trời niệm tâm, núi kiên quyết. Tức là tâm niệm rộng lớn như trời. Thế nào là núi kiên quyết? Tức là cái sự là kiên định. Và kiên ở đây là kiên định. Quyết ở đây là gì? Sự quyết tâm. Niềm tin vào pháp môn thì kiên định, không ai có thể lay chuyển được chúng ta. Cái sự quyết tâm một đời vãng sinh của chúng ta không thể để cho bất cứ gì ốm đau bệnh tật, thời gian, tiền tài, của cải vân vân ở thế gian nói gì, nó làm mất cái sự quyết tâm vãng sinh một đời của chúng ta được. Cho nên á, cái gì, cái sự ý chí kiên cường và sự quyết tâm của chúng ta vững như là bàn thạch, vững như là núi lớn, vững như là núi Tổ Tản Viên của chúng ta đấy. Trung Quốc thì gọi là vững như là núi Thái Sơn, còn Việt Nam chúng ta, núi Tổ của chúng ta là gì? Là núi Tản Viên. Chúng ta nói vững như Tản Viên Sơn, núi Tổ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà chắc chắn núi Tổ Việt Nam chúng ta thì không ai đến đó để phá được rồi, vì đó là núi gì, thuộc về vườn quốc gia, lá phổi của thủ đô Hà Nội chúng ta. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, chắc chắn rằng không có ai lên đó để đào rừng, phá rừng, đào núi ở đó để san bằng đi, để lấy đất để đi đổ sông Hồng hay là lấy đá để đi giải đường được đâu. Ở đấy là vườn quốc gia rồi, lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội chúng ta rồi. Đấy. Và đất nước Việt Nam của chúng ta còn thì núi Tản Viên vẫn là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, là tổ sơn của tộc Bách Việt của chúng ta, Đại Việt của chúng ta, Việt Nam của chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là trời niệm tâm, núi kiên quyết, ý dạy chúng ta nếu muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì phải mở lòng ra với tất cả chúng sinh, với tất cả mọi người đồng tu của chúng ta, mà không hoan hỷ, không chia sẻ, không giúp đỡ được cho nhau trong vấn đề tu tập thì làm sao mà gọi là tâm lượng rộng lớn như không được. Rồi đối với chúng sinh nữa, chúng ta thì các vị cứ tu mà xem, tu bao giờ các vị nhìn thấy con muỗi vo ve bay trước mặt đó, mà chúng ta coi con muỗi đó như là người bạn thân của chúng ta, thì khi đó tâm niệm của chúng ta thì mới khá được lên một chút, gọi là mới thăng tiến được một chút. Bình thường khi chúng ta chưa tu đúng không, ai nhìn thấy con muỗi mà chẳng ghét. Vì sao mà ghét? Vì con muỗi nó gì? Đi hút máu gì? Hút máu người. Cho nên chúng ta ghét. Gần như tất cả con người ở thế gian, các quốc gia gì gọi là, họ gọi là văn minh, như là Mỹ hay là như là Đức, là Pháp, là Nhật Bản, là Singapore vân vân chẳng hạn, những nước phát triển đi trước một bước, họ gọi là những quốc gia văn minh giàu có bậc nhất thế giới. Chúng ta thấy họ cũng gì, họ cũng chủ trương là tiêu diệt những loài muỗi đúng không? Vì những loài muỗi thì nó đốt, nó hay làm mà sinh ra bệnh tật cho gì, cho nhân loại chúng ta, đặc biệt là bệnh sốt rét và một số các bệnh khác. Cho nên nhân loại đại đa số thì cho rằng con muỗi là kẻ thù số một đối với chúng ta, gây ra những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là bệnh sốt rét và một số căn bệnh truyền nhiễm khác thông qua gì, giữa đường máu với máu với nhau vân vân. Nhưng người tu chúng ta khi mà hành đạo đến cái mức này, tâm lượng từ bi bình đẳng bác ái, yêu thương muôn người muôn loài, thì chúng ta mới thấy thì con muỗi sở dĩ nó bị người ta ghét bỏ như thế, nó cũng có cái nhân duyên đó, có cái nghiệp chướng của nó. À, từ con muỗi chúng ta thì suy ra những con rắn, đúng không? Có mấy người yêu thương con rắn độc đâu, đúng không? Rồi con bọ cạp, những cái loài mà gì nọc độc, nó có nọc độc cắn một cái là có thể đoạt mạng người ấy, thì con người chúng ta đại đa số đều không thích nó. Nhưng vì sao mà nó gì phải làm thân con rắn độc, làm thân con rắn nó bọ cạp, cũng đều gì do cái nhân xấu ác mưu toan hại người ở đời trước, cho nên nó đời sau phải sinh làm thân gì thân rắn thân bọ cạp vậy. Cũng chỉ vì gì? Cái tâm niệm xấu xa bòn rút ra của quốc gia, của dân tộc, của đồng bào, của nhân loại, cho nên nó kiếp sau phải gì đi làm thân con gì con muỗi để mà đi hút máu trộm mà con người hay là con vật khác để mà sống qua ngày vậy đó. Mà luôn luôn bị rình rập là gì, nó hút máu người nhưng có hoặc là hút máu vật, có phải là nó được bình an không? Không, thường là bị gì? Con người bị những con vật nó cũng tìm đủ mọi cách để giết nó, để bắt nó, để giết nó. Đó, đều có nhân duyên xấu ác đó mà ra cả. Nay chúng ta học gì ạ? Theo lời Đức Phật dạy để cầu thoát lên sinh tử chúng khổ, mong được thành Phật để tận độ chúng sinh, thì chúng ta giống như người bơi thuyền qua ngược với dòng gì, dòng suối ấy. Những người dân bình thường thì họ bơi thuyền xuôi theo dòng chảy thì nó là dễ. Nhưng chúng ta là người tu đạo cầu giải thoát giác ngộ như là Đức Phật á, như chư Bồ Tát á, vân vân, thì chúng ta giống như người bơi thuyền ngược dòng nước chảy xiết vậy, bơi ngược dòng đời để tới cái bến bờ giải thoát niết bàn của chư Phật Bồ Tát. Dòng đời thuận theo á, dòng sông sinh tử, còn chúng ta bơi ngược dòng sông sinh tử để tới bến bờ giải thoát giác ngộ niết bàn an vui tịch tình của chư Phật Bồ Tát, cho nên nó khác nhau ở chỗ đó. Các vị tu bao giờ chúng ta thấy con muỗi bay qua mặt chúng ta thấy thương nó, chúng ta thấy thương nó nhá, tôi nói là chúng ta thấy thương nó đó là cả một vấn đề đó. Nếu con muỗi bay qua mặt chúng ta mà chúng ta vẫn ghét thế chứ lại đuổi đi mà mãi nó chả đi. À, chúng ta không giết, giết thì đương nhiên là chúng ta chưa tu rồi, đúng không? Bình thường á, thấy con muỗi nó bay qua mặt chúng ta, nó chưa cắn chúng ta, chưa đốt chúng ta đã gì vô cả đét vào gì chết rồi, chết bố mày đi này, cắn người này, cắn người chết bố mày đi đấy, nó chưa cắn mình đã giết nó rồi, đấy là chúng ta chưa tu một tí nào. Thực sự chúng ta chưa tu một tí nào, người chưa tu một tí nào thì mới như thế. Còn người tu á, thôi, tu được một chút rồi, nó bay qua mặt mình, thôi kệ nó. Nó không cắn mình thì thôi. Nó ở bên ngoài màn mình thôi, kệ nó có sao đâu. Đấy là người gì? Tu được một chút rồi, sẽ thấy là kệ nó. Miễn là gì? À, cậu không xâm phạm tớ, tớ không làm gì cậu. Việc cậu làm, việc tớ làm, đó là người tu được một chút. À, nhưng người tu được thì khá hơn rồi. Thấy nó vo ve nó bay vào nó cắn trên tay mình liền là gì, khe khẽ đuổi nó đi, thôi xin cậu đi kiếm chỗ khác để đi chỗ khác để kiếm ăn, cậu mà cắn tớ thì cậu mang cái mầm bệnh sốt rét hay mầm bệnh sida từ người khác chuyển lên cho tớ thì chết thôi, cho nên thôi mình khẽ khàng đuổi nó đi chứ không giết. Đấy là người tu khá khá hơn một chút. Còn mà người tu hành Bồ Tát đạo thì thấy gì, thương. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác hữu tình. Bồ Tát là gì? Là tổn mình để cứu người. Chúng sinh thì gì? Lợi mình để hại người, hại người để lợi mình. Còn Bồ Tát thì gì? Tổn mình để lợi người, lợi người sẽ hại mình. Nhưng Bồ Tát biết như thế, biết rõ như thế, Bồ Tát vẫn cứ làm. Cho nên nếu chúng ta tu mà đến cái giai đoạn mà thấy con muỗi bay qua, bay lại, nó sợ mình vô nó giết á, thậm chí mình giả vờ thôi đưa tay nó ra, quay mặt đi sang chỗ khác, đợi khoảng 5-7 phút gì đó, ngó xuống thì cho nó đỏ rồi, cái bụng nó đỏ lên rồi thì mình hơi cựa cựa tay nó bay đi, bảo thôi uống vừa thôi, no quá lại bội thực bị chết. Đấy gọi là tu gì? Gọi là tu đến giai đoạn đó thì gọi là phát được cái tâm niệm được rộng lớn như là hư không, đó gọi là bố thí ba la mật. Mà chư Phật Bồ Tát các ngài đã từng bố thí như vậy. Nay chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng phát nguyện tu bố thí như thế. Làm được không? Không dễ đâu nhá. Thầy lấy cái ví dụ là con muỗi là nó chỉ nhỏ thôi, nhưng nó to hơn con muỗi thì sao? Đấy. To hơn con muỗi thì sao đây? Bảo bố thí, nghe thầy nói mai về hoặc là ngay tí nữa hoặc là ngay chiều nay hoặc là ngay đang ngồi thì con muỗi vào ve, giơ tay cho nó hút máu, xong trong tâm cứ nghĩ hoan hỉ. Đấy, con là Bồ Tát rồi đấy thầy nhá. Con là bằng Phật rồi đấy nhá. Con tu bằng Phật đấy, thầy mới giảng con làm ngay thực hành Bồ Tát đạo luôn, con là Bồ Tát. Đấy, thế thì cũng không phải, chưa đúng. Đấy thì chỉ một ví dụ thôi. Nếu các vị là Bồ Tát thật sự á, nó khác. Không chỉ con muỗi là một ví dụ nhỏ thôi, mà trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, bữa sáng các quý vị thì cầm 50.000 ra mua nắm xôi ăn sáng, mua nắm xôi rồi đang đi trên đường về nhà để ăn, thấy một người ăn xin lang thang khô rách áo ôm, nhìn rất là khổ, rất là đói, rất là cực, vì không một chút cho tâm suy nghĩ đắn đo là gì, cho họ đi thì mình đói, cho một nửa hay là cho cả, không một chút. Thấy họ như vậy thương, mình nghĩ rằng thôi, mình trong bụng vẫn còn no, không ăn cũng không sao, hoặc là tí nữa lấy tiền ra mua sau. Nghe tức đem cái nắm xôi đó sang thì đưa biếu người ta. Đấy mới thực sự là Bồ Tát đấy. Đấy mới thực sự là bố thí ba la mật đó các quý vị. Đấy, còn các vị thì nghe thầy nói về ví dụ con muỗi mà về cứ đưa tay ra cho con muỗi nó đốt rồi quay mặt đi, đấy là gọi mình là Bồ Tát thì không phải. Đấy là Bồ Tát giấy. Ra gặp trời mưa ướt một cái là hỏng ngay. Đó. Ví dụ chỉ là ví dụ để chúng ta gì? Chúng ta dễ hiểu mà thôi. Còn trong cuộc sống tu tập của chúng ta còn phải học nhiều lắm, hành nhiều lắm các quý vị. Sáng nay trước khi về đây giảng thì chạy sang bên xưởng in sớm để điều tiết cái mảng bên xưởng in của chùa chúng ta. Các cháu ở trong phòng kinh doanh, phòng kế hoạch và kế toán báo là bạch thầy, tháng nào cũng lỗ thầy ạ, thầy làm như thế này thì chết, chúng con xót lắm. Thầy thì cười thì bảo thôi, lỗ thì mình phải cố gắng đẩy cái tiến độ lên, động viên anh em huynh đệ trong xưởng làm cho nó tốt để giảm bớt cái lỗ đi thôi. Mục đích của nhà mình có phải mở xưởng in để lấy lãi để như ở ngoài đời họ kinh doanh đâu các con. Mục đích của mình là chấn chỉnh là hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, ít nhất ở khu vực phía Bắc của chúng ta cơ mà. Đó, chấn chỉnh là cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, kinh luận luận của Đức Phật, trước hết là cho nhà mình, sau nữa là cho các quý thầy, các chùa và cho gì, giáo hội. Nếu các cụ tin tưởng, các cụ đem đến nhà mình, các cụ in, thì mình trước tiên là mình phải xem đi xem lại 2-3 lần, phát hiện ra những cái lỗi, lỗi lớn, lỗi nhỏ để báo lại cho các cụ, các thầy, các chùa để họ sửa lại. Nhưng còn ở ngoài đời á, in gửi cái bản file PDF đến, thế gửi thế nào họ in như thế. Lỗi đâu á, lỗi tôi chịu, ông lỗi ông chịu, thầy lỗi thầy chịu. Bản PDF của thầy gửi cho tôi đây, bản PDF thì không sửa được nữa, lỗi của các thầy gửi cho tôi gửi đến là họ gì, họ bình trang, giản trang, bình trang và cho in xong lấy tiền, càng nhanh càng có gì, có lời có lãi. Còn nhà mình, mục đích của nhà mình là mở xưởng in là để gì, chấn chỉnh là hệ thống Tam Tạng Thánh Điển, tránh những cái lỗi lớn và hạn chế những cái lỗi nhỏ. Thế thầy bảo là thôi, các con bảo thầy nhận, các chùa thầy nhận rẻ quá cho nên lỗ, chuyên lỗ. Thầy bảo mục đích của mình làm sao á, thì để cho các chùa họ in được càng nhiều kinh sách hợp pháp cho các Phật tử thì càng tốt. Nhà mình ở đây á, một mình nhà mình thì không thể phát hết được cho các chùa miền Bắc này đâu. Nhà mình phát cho chùa nhà mình còn thì còn chưa đủ. Làm sao mà có thể cúng giảng để hết tất cả cho các chùa ở phía Bắc này được. Thầy không nói là miền Trung Việt Nam. Miền Trung Việt Nam các cụ làm cái này rất tốt rồi. Các hòa thượng, các quý thầy làm cái này rất tốt rồi. Nhưng miền Bắc chúng ta từ từ trước thì thầy không dám nói, nhưng từ sau năm giải phóng năm 1975 đến nay, cái hệ thống truyền bá kinh sách Tam Tạng Thánh Điển miền Bắc của chúng ta rất là hạn chế. Cho nên thầy phát nguyện làm cái việc đó. Vì vậy mà gì? Lỗ cũng vẫn phải làm. Bây giờ thầy nói với các con là các con làm sao cố, làm sao đẩy, làm sao cái tiến độ. Anh em thợ thuyền động viên anh em làm mỗi người trách nhiệm một tí để cho hạn chế gì? Cái lỗ tối đa nhất. Và là nếu mà được tốt nhất là gì? Là hòa vốn với cái mình nhận cho các chùa là tốt lắm rồi. Bình thường người ta in ở ngoài là chỉ in được 1.000 quyển sách là hết số tiền đấy. Nhưng nhà mình có thể người ta in được 1.200 đến 1.300 quyển sách. Và đương nhiên thêm được 200 đến 3 quyển sách đến tay các Phật tử, các tín đồ, cái ngôi chùa của họ. Đấy là hoằng pháp còn gì nữa. Đấy là hộ pháp còn gì nữa. Một mình chúng ta hoằng pháp làm sao hết được. Mà phải các chùa đấy chứ, các quý thầy hoằng đấy chứ. Cho nên, đấy. Chúng ta thấy, nếu chúng ta chỉ có nghĩ đến cái gì, bo đến cái phần của mình á, thì đó là gì? Là một chúng sinh phàm phu đích thực. Nếu chúng ta nghĩ cho người, nghĩ cho cái chung của gì? Của Phật Pháp, của giáo hội, của tăng đoàn, của Phật giáo chúng ta, thì nó lại một vấn đề khác. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta đừng có bao giờ chỉ có nghĩ cho mình, mà chúng ta phải nghĩ cho cả cái chung, nghĩ cho cả mọi người nữa, thì cuộc sống này nó sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Tất nhiên cũng ở trong phạm vi mình có thể thôi. Thầy bảo các cháu nó là ở trong phạm vi có thể thôi. Còn tháng nào cũng mà lỗ nhiều quá thì vài tháng mà thì không có tiền mà để bù vào đó nữa thì chắc là thì đóng cửa xưởng in thì lại gì lại còn tệ hại nữa. Mở ra mà không làm được á thì tệ hại nữa đó. Các cơ quan đó, của nhà nước quản lý họ cũng rất là tạo điều kiện. Sau năm 1975, sau giải phóng đến nay thì đạo tràng của chúng ta là gì, là cái cơ sở in duy nhất của thuộc về chùa, đồng nghĩa là thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chưa có đâu, Bắc Trung Nam duy nhất mới có gì xưởng in của chùa Khai Nguyên của chúng ta để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho Phật pháp, được cái nhà nước gì cấp phép, không đơn giản đâu các quý vị. Thì xin phép cái xưởng in này đưa lên này, trưởng phòng phụ trách cái mảng in của công an Hà Nội giật mình, tại là sao mà dính đến cái gì gọi là cái tôn giáo này. Họ lo trình lên ban giám đốc còn phải họp cả thường vụ đưa ra là đúng quy định pháp luật với cấp phép đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên tất cả các kinh sách thầy bảo các con là mình, tất cả các kinh sách in đều phải xin phép, mà xin phép cụ thể là gì, mà hướng vào đúng là gì, là nhà xuất bản tôn giáo, họ chuyên sâu về gì, về cái mảng quản lý tôn giáo, đặc biệt đây là cụ thể là Phật giáo chúng ta. Cho nên cứ xin phép cho đàng hoàng, mỗi một lần xin phép như thế này họ đã kiểm tra qua cái gì trong sách rồi, họ đã kiểm không chỉ qua mà còn cho kiểm soát cũng rất kỹ, theo nội dung ở trong sách xem có cái từ gì mà bị lồng bị cài cắm vào đấy không, phản động không, chia rẽ dân tộc không, rồi bài xích các tôn giáo khác không, làm bất ổn tình hình chính trị an ninh tôn giáo của đất nước không, vân vân, có hết ở trong đó. Đấy. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên mục đích của chúng ta là để mà chấn chỉnh cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo ở khu vực phía Bắc thôi. Mà từ khi mở đến đây, mà đặc biệt là từ Tết đến nay, các cụ, các thầy, các chùa gửi về in là rất là nhiều, thậm chí là in làm không kịp nữa các quý vị. Từ chỗ 20 thợ đến 30 thợ, bây giờ 30 thợ rồi mà làm là không kịp. Nhưng có phải làm mà có lãi đâu. 10 quyển thì làm lỗ 8 quyển, lỗ đến 9 quyển. May được 1-2 đầu sách là gọi là hòa vốn với cái tiền mua vật liệu thôi. Thôi nhưng mà mục đích của chúng ta là để hoằng pháp. Một mình chúng ta hoằng pháp không đủ thì các chùa họ hoằng pháp nữa. Đây là một cái việc tốt cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở khu vực phía Bắc chúng ta. Đó. Cho nên ở đây cũng nói như vậy để các Phật tử chúng ta thấy rằng hành Bồ Tát Đạo không chỉ phải là đưa tay cho con muỗi hút máu rồi quay mặt đi như thầy nói là xong đâu. Đấy là một cái việc rất nhỏ để biểu thị thôi. Còn thì trong cuộc sống chúng ta, nó vô lượng vô biên, các nhân duyên là khác nhau. Mong rằng các Phật tử chúng ta phát ra Bồ Đề Tâm để tu tập làm sao đó để cho tâm lượng của chúng ta ngày một lớn thêm, như là tổ giảng ở trong này. Cái ý chí của chúng ta phải vững vàng, phải kiên quyết, đừng có để cho gì bị dao động, để cho người khác nó lay chuyển chúng ta. Với niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Phật Pháp, niềm tin vào pháp môn mà chúng ta đã lựa chọn, mà cụ thể đây là gì? Pháp môn đã tịnh độ. Hôm trước tôi có ngồi với một cụ nguyên ủy viên Bộ Chính trị, rất có uy tín đối với đất nước của chúng ta. Cụ khuyên thầy là thay đổi hệ phái tu hành đi, bỏ tu tịnh độ, trở về tu thiền theo thiền phái Trúc Lâm á. Cụ sẽ đứng lên, cụ vận động xây cả một cái thiền viện lớn cho thầy, không phải lo cái gì cả. Thầy cười thì không nói gì, thầy cũng không trả lời là không, thầy cười thì không nói gì. Nhưng xong rồi ngồi khoảng tiếng đồng hồ nói về giáo lý của Đức Phật, nói về các pháp môn tu, cụ hiểu ra, cụ không nhắc đến cái chuyện đó nữa. Lúc đầu các cụ vẫn theo cái tinh thần tư tưởng là gì? Pháp môn tịnh độ là pháp môn của gì? Của các vị sư ở Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam chúng ta. Thầy cũng cười thì không nói gì. Xin thưa các vị, pháp môn tịnh độ không phải là pháp môn của các vị sư của Trung Quốc. Pháp môn tịnh độ là do chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy ra ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh và Phật Thuyết gì? Phật Thuyết đó, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, rồi Phật Thuyết Kinh Bi Hoa, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã v.v. đều có nhắc qua đến là pháp môn tịnh độ. Còn các vị đại sư của Trung Quốc như là Ngài Tuệ Viễn Đại Sư, Thiền Đạo Đại Sư, Lục Tổ Vĩnh Minh Yên Thọ Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư v.v. đó, các ngài chỉ là người gì? Tu tập theo và giảng dạy và truyền bá, làm cho pháp môn tịnh độ thì nó hưng thịnh lên mà thôi. Chứ còn cái người thuyết cho pháp môn tịnh độ phải là Đức Giáo Chủ Quái Xá Bà chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà chúng ta biết mà, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài nói là thành lập lên cái thiền phái Trúc Liên Văn Tử, Ngài là sơ tổ. Nhưng chúng ta biết những cái hệ thống của chùa của Ngài trụ trì, mà ngày theo chúng tôi là tăng sinh Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 4 là tại chùa Quán Sứ, khóa năm 2002-2006, ngày đó là Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cụ là hiệu trưởng chúng tôi, cụ cho chúng tôi đi thực tế, đi hết các hệ thống ngôi chùa nổi tiếng của phía Bắc, đi cả tuần, mấy tuần cơ mà, đi thì mấy đợt, đi xong về viết bài bài luận để trả bài. Mà qua cái nghiên cứu trên nó thực tế, cái hệ thống gì của tổ á, như là chùa Quỳnh Lâm là cái đại bản doanh á, lớn nhất của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử lúc đó. Trong cái thời của sơ tổ, nhị tổ và tam tổ á, đều có thờ gì? Thờ tượng Phật A Di Đà, đều có thờ tháp cửu phẩm Liên Hoa. Nào, thờ Phật A Di Đà mà đương nhiên là theo gì? Gọi là thiền tịnh song tu rồi. Thờ cửu phẩm Liên Hoa tức là thờ tháp cửu phẩm Liên Hoa là thuộc về pháp môn gì? Tịnh độ tông. Như vậy là gì? Cụ là thiền độ tổ, là thiền tịnh song tu rồi. Mà thậm chí không chỉ tịnh mà còn cả mật nữa, đặc biệt là tổ tam tổ Huyền Quang, cụ còn cả gì? Lập những đàn tràng của mật tông nữa, là thiền tịnh và mật kiêm tu rồi. Tổ này chủ trương về trì trai giữ giới làm đầu, cho nên kiêm cả về thiền tịnh luật và mật kiêm tu rồi. Đó. Chứ không phải là cụ là thiền sư, là chỉ có mỗi thiền không cụ bác tất cả pháp môn tịnh độ. Nhưng một số những vị tu theo thiền phái Trung Lâm Yên Tử bây giờ bác không có A Di Đà Phật, không cho niệm A Di Đà Phật và không có thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy là gì? Cũng sai với ý tổ. Sai với sơ tổ Trúc Lâm Phật Hoàng Trần Nhân Tông và nhị tổ Pháp Loa Tam tổ Huyền Quang. Đó. Lên chùa Yên Tử khảo cứu về những cái chùa gì? Cái chùa ở trên lưng chừng núi đó, cái chùa đó là cái nơi mà phát tích. À, cái chùa đó là chùa gì nhỉ? Chùa gì ở chỗ Vườn Tháp đi lên nhỉ? Hoa Yên, chùa Hoa Yên. Đúng không? Chùa Hoa Yên hay chùa gì đó? Hoa Yên đúng không? Đó, chùa Hoa Yên. Đấy là cái ngôi chùa chính của thiền phái. Nhưng mà cái nơi tổng đạo tràng lớn á thì ở dưới chùa Quỳnh Lâm cơ. À, bây giờ nó thuộc là huyện gì giáp với Hải Dương ấy nhỉ? Huyện gì của tỉnh Quảng Ninh giáp Hải Dương đấy. Cái gì nhỉ? À, tự nhiên đang lại quên. Đông Triều là huyện Đông Triều, phải là huyện Đông Triều. Đó, ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bây giờ đấy, cái nơi đó mà là cái nơi lớn nhất của hệ phái Trung Lâm Yên Tử. Còn trên núi, chỉ trên núi, giống như chúng ta sau này Khai Nguyên là cái nơi lớn nhất của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta. Còn cái nơi linh thiêng và cái nơi tu tập chính của chúng ta thì là ở trên chùa Tản Viên, ở trên núi Tổ. Đấy, ta kiểu thế. Nơi để hoằng pháp và nơi để tu tập. Cái nơi của để hoằng pháp của thiền phái Trung Lâm Yên Tử ngày xưa là ở chùa Quỳnh Lâm. Còn nơi để tu tập là ở các chùa rải rác, ở các am, các thất ở trên núi Yên Tử. Thậm chí sang tận miền Nam Ngọa Vân, nơi mà Phật Hoàng viên tịch cơ mà. Thậm chí sang cả ở bên cái mảng phía bên kia núi của tỉnh Bắc Giang bây giờ cơ mà. Đó. Chúng ta thấy trong cái hệ thống của chùa chiền của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời bây giờ, chúng tôi khảo cứu là gì? Các chùa, đại đa số các chùa đều thờ Tây Phương Tam Thánh và cửu tháp cửu phẩm Liên Hoa. Các vị nghĩ sao? Cho nên khi mà hôm ngồi nói với cụ nguyên ủy viên Bộ Chính trị đó, nói về cái thông tin đó ra, thì cụ không nói gì về cái vấn đề là pháp môn tịnh độ là của Trung Quốc hay cái gì nữa, vân vân. Đâu phải của Trung Quốc đâu các quý vị. Do từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Và chúng ta nhớ là ở Trung Quốc này, một quốc gia lớn, có nền văn hóa lớn, và có những gì? Có những con người kiệt xuất lớn. Đấy. Nhiều con người kiệt xuất lớn, như là sơ tổ Tịnh Độ Tông, Phật giáo Trung Hoa, như là Tuệ Viễn Đại Sư, vân vân. Hay là như là gì? Đạo An Thiền Sư, vân vân. Cho nên là những cái tông phái Phật giáo thì sang Trung Quốc nó được hình thành và phát triển lớn mạnh lên. Việt Nam của chúng ta thì đó, trước khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập thiền phái Trung Lâm Yên Tử thì có 3 tông phái trước: tông phái Tỳ Ni Đa Lâu Chi, tông phái Vô Ngôn Thông và tông phái Thảo Đường. 3 cái thiền phái đó, 3 tông phái đó toàn là gì? Ở bên ngoài đem lại, bên Trung Quốc đem lại hết. Tỳ Ni Đa Lâu Chi là người gốc Ấn Độ, sang Trung Quốc xuất gia cầu đạo với tam tổ tăng sán của Thiền Tông. Sau khi đắc pháp rồi sang Việt Nam chúng ta trụ ở cái chùa gọi là chùa Kiến, trụ ở cái chùa gọi là chùa Dâu, trung tâm Phật giáo của đất nước chúng ta lúc bấy giờ, năm 580. Đến năm 820 thì lại có một vị thiền sư nữa, thiền sư Vô Ngôn Thông, và trụ ở cái chùa Kiến Sơ ở ngay bên cạnh cái đền thờ Đức Thánh Gióng ở chỗ Bắc Ninh bây giờ. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta tính cho đến thời điểm này mới duy nhất, mới chỉ có một tông phái do người Việt Nam sáng lập, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Còn các tông phái khác cũng đều chỉ là du nhập từ Ấn Độ, từ Tây Tạng, từ Trung Quốc, từ Nhật Bản, hoặc là từ Sri Lanka hay là Thái Lan, Lào, Campuchia gì đó, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái niềm tin, cái đức tin vào pháp môn chúng ta đã lựa chọn mà đúng rồi thì chớ có để cho người khác đi làm lay chuyển cái niềm tin của mình. Cho nên ở đây tổ mới dạy là phải có núi kiên quyết là như thế. À, tâm thì phải rộng lớn như không. À, còn ý chí thì phải quyết tâm kiên cường như là bản thạch, như là núi tổ của đất nước chúng ta, núi Tản Viên của chúng ta. À, và tiếp theo thì tổ lại nói thêm, có tâm niệm rộng lớn rồi, có ý chí kiên cường quyết đoán, quyết tâm rồi vẫn chưa đủ, mà phải gì? Phải là vọng tình xin cách tuyệt. Tu làm sao mà cho vọng tình xin cách tuyệt, tức là gì? Tất cả những cái tâm niệm lăng xăng đang ngồi nghe giảng ở đây nhưng mà lại nghĩ là không biết trưa nay thầy với nhà bếp ở chùa cho ăn cái gì nhỉ, hôm qua ăn cái món rau muống xào thêm tí dầu, thêm tí muối, thêm tí mì chính nữa thì ngon, có ăn hơi nhạt. Hôm nay mà cái món rau muống xào mà lại nhạt như hôm qua thì không biết có nuốt được không. Không biết hôm nay ăn cái gì. Đã ngồi nghe giảng nhưng mà cứ nghĩ đến cái ăn của bữa ngày hôm qua để nghĩ đến cái bữa ăn của ngày hôm nay. Đó gọi là vọng tình khởi lên. Hay là ngồi nghe giảng ở đây nhưng mà cứ nghĩ là gì? Không biết là chiều hôm nay mình về có xe buýt không nhỉ? Cái giờ đấy không biết, cái giờ đấy mình bảo là 4 giờ về nhưng mà không biết lúc đấy khóa lễ đã xong chưa. Nếu bỏ về sớm thì không theo được khóa lễ cuối thì tiếc, mà theo khóa lễ thì lúc đấy không biết còn xe nữa không. Ngồi nghe giảng ở đây thì cứ nghe giảng thôi, làm gì mà đến cái lúc đó về thì hay. Nhưng mà khổ nó cứ khởi cái tâm niệm lăng xăng như thế, đó gọi là gì? Vọng tình. Thầy lấy cái ví dụ như vậy chúng ta dễ hiểu. Các Phật tử có hiểu được không? Đấy gọi là vọng tình đấy. Thậm chí có người ngồi là gì? Làm sao tí nữa thầy giảng xong mình phải chạy ra, mình đoán mình phải tóm được áo thầy mà bảo thầy làm sao sờ cái đầu cho con mình, cho cháu mình một cái để cho nó con cháu mình nó mau khỏi nhỉ. Đến từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa gặp được. Có không? Tôi đảm bảo là có. Tôi đảm bảo là có. Đấy gọi là vọng tình đấy. Nghe giảng thì chúng ta cứ nghe giảng, tụng kinh cứ nhất tâm tụng kinh, niệm Phật cứ nhất tâm tụng niệm Phật, duyên nó đến á, không cần phải chạy theo thầy gì, thầy vẫn gặp được thầy. Mà thậm chí chả gặp được thầy thì vẫn cứ được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đó. Cách đây gần 20 năm về trước, có đứa con dâu của cái bà Phật tử là vái phó ở chùa Khai Nguyên chúng ta này, ở trong cái tổ tổ gọi mình ngày xưa gọi là ban hộ tự. Con dâu của cụ ấy sang đây xin gặp thầy bằng được. Lần thứ nhất sang không gặp, lần thứ hai sang không gặp, lần thứ ba sang cũng không gặp, lần thứ ba sang có gặp nhưng thầy không tiếp. Các vị biết gặp để làm gì không? Gặp để chỉ xin với thầy là để thầy đích thân thầy viết cho lá sớ để thầy cầu nguyện cho vợ chồng con sinh được đứa con trai. Về nhà con là gì? Là con trưởng, sinh con gái rồi bây giờ mà sinh con trai nữa, không biết là gia đình vợ chồng cơm có lành canh có ngọt không. Nếu mà sinh con trai thì chắc chắn gia đình cơm lành canh ngọt. Vì ở nông thôn mà. Sang lần thứ nhất, lần thứ hai không gặp, lần thứ ba gặp nữa thầy không tiếc. Vì cái lời cầu nguyện của người ta nó lại đặc biệt, nó không giống như những lời cầu nguyện khác. Bây giờ mình mà đứng gặp người ta mà người ta cũng 500, 1 triệu mà viết ra sớ lên là khóa lễ cho người ta, người ta cầu đứa con trai mà đến 9 tháng sau mà người ta không sinh ra con trai thì mình chết thôi. Đó các quý vị ạ. Cho nên ở gặp cái ca khó như thế mà mình vẫn cứ lao đầu mà làm vì cái lễ 500, 1 triệu cái phong bì của họ là mình chết toi luôn. Mà mình phải cần để cho họ gì? thể hiện cái sự thành tâm đến gì, đến là tột độ đã, cho nên là nhất định là không tiếp. Thậm chí mình còn nói cho người ta những cái câu cho người ta khó nghe nữa, nhưng mà mình tưởng là nói như thế là người ta bỏ đi, nhưng không, mấy hôm sau lại sang tiếp, lại tiếp tục cái lèo nhèo cái bài đó thôi. Mình lại từ chối, lại sang tiếp. Sang tiếp lúc đó mình nói vậy thì được rồi, thì chúng tôi gì, cứ làm lá sớ cầu nguyện cho còn thì được hay không, gọi phúc phần của nhà cô nhé. Phải giao giá với người ta như thế. Và lúc đó người ta bảo dạ vâng ạ, thầy cứ làm viết lá sớ thì khấn cho chúng con thôi, còn thì như thế nào thì chúng con cũng hoan hỉ chấp nhận hết ạ. Ừ, được, thế đâu thì được, thế thôi. Xong đồng ý, nhưng mà tôi cũng chẳng viết nữa. Tôi bảo, người ta bảo cái sư bác á, bảo tôi viết cho người ta lá sớ cầu tự, cầu ghi rõ là cầu con trai vào đó, còn được hay con trai được con gái là cái phúc người ta. Mấy tháng sau, 4-5 tháng sau làm cái lễ thật to, đi sang bắt đầu là cười thật tươi, lễ thật to, bắt đầu là báo tin vui là có em bé rồi, đi khám bác sĩ bảo con trai, 3 lần bác sĩ bảo 100% con trai rồi. Lúc đó mà con gái thì chắc không có lễ to thế đâu các quý vị. Đấy, có nghĩa là trong cuộc sống ấy, có những cái thì chúng ta thấy rằng để cho họ phải phát khởi được một cái niềm tin ấy, gọi là mãnh liệt, kiên cố bất hoại. Từ cái niềm tin đó thì nó mới sinh trưởng các công đức lành. Chứ còn nếu mà dễ dàng quá, họ nghĩ là Phật Pháp dễ cầu, sa môn nó chẳng khó, chỉ cần một cái phong bì nho nhỏ 500, 1 triệu thôi, và cái đĩa hoa quả thôi, thế là xong rồi á. Họ nghĩ rằng Phật Pháp dễ cầu. Từ cái chỗ đó, họ nghĩ rằng cái gì cũng có thể dùng tiền để mua được, thì nguy hiểm cho họ. Cho nên các vị biết là có những vị đến 5-7 lần đừng có tiếp đâu, không tiếp. Nhưng cũng có những trường hợp đến ngay lần đầu nhìn thấy là tiếp và giúp ngay. Vì sao? Cái trường hợp mình biết là cái trường hợp này nếu mà không tiếp, không giúp nó có thể lần sau nó còn không có xác để vác lên đây nữa. Trường hợp đó là phải làm ngay, giúp ngay. Giống như một vị bác sĩ, một vị lương y nhìn thấy bệnh nhân phải biết bệnh nặng hay bệnh nhẹ, bệnh nào cần cứu ngay và bệnh nào cho đi vào để truyền nước để vào điều trị cho nó tăng sức khỏe rồi mới mổ. Không phải lôi trường hợp nào lôi vào mổ nó chết méo, nó trên bàn mổ thì chết. Cả nhà nó đem cái về, nó đuổi mình, nó chém mình chết, nó giết mình chết. Đấy, cho nên các vị cũng phải hiểu cái điều đó. Chứ không phải là thầy không có lòng từ bi, thầy không tiếp, không phải. Đi tu mà không có lòng từ bi thì hỏng rồi, mất rồi còn gì nữa. Nhưng mà biết rằng cái trường hợp nào nên tiếp ngay, trường hợp nào mà để cho một vài lần, trường hợp nào mà phải gì, phải để cho họ tu tập đó. Có thể 7 ngày nhưng mà ngày đầu, lên từ ngày đầu ở đến ngày thứ 6 chưa tiếp đâu. Xem ngày thứ 7 đã trọn vẹn không mới tiếp. Mà tiếp thì nó phải gì, phải có lợi ích. Chứ không phải tiếp gì, chỉ tiếp không. Đó, cho nên các vị cũng hoan hỉ, cũng hiểu cho. Qua đây cũng chia sẻ luôn như vậy. Ở đây trở lại bài, chúng ta thấy gì? Vọng tình xin cách tuyệt. Muốn vãng sinh Tây Phương thì vọng tình phải chấm dứt nó đi. Còn nếu thì hai câu tiếp theo mà tổ nói, còn nếu không á, không được trời niệm tâm núi kiên quyết, vọng tình xin cách tuyệt á, mà cứ tu cái kiểu gì dần già, gọi là cứ dần già mà tu, đời còn dài, vội gì mà phải tu. Năm nay mới có 40 tuổi, 60 tuổi mới đi quy, 20 tuổi nữa chơi thoải mái đi, bây giờ đi quy sợ không được ăn thịt, sợ không được sống tự do, vân vân, nghĩ như thế cho nên thì không đi quy nữa. Thậm chí có người nói ngày còn dài, tội gì vội nghe pháp, ngủ giấc cho sướng, ngủ giấc cho sướng, tí nữa người ta vỗ tay mình chợt tỉnh, vỗ tay mà không biết vỗ tay về cái gì. Thậm chí người ta thì thầy đang nói thì đang nói mát cho thì người ta vỗ tay, mình có vỗ tay chính là cái sự mát mẻ của mình ấy. Đấy, chứ đừng có dần dà. Đây tổ nói hai câu tiếp theo, tổ nói dần dà khó thể nhập liên bang, khi nào thật được nhàn. À, nếu cứ tu dần dần á, niệm Phật một ngày nghỉ 10 ngày á, tu một hôm nghỉ vài hôm á, thì tổ nói tu như thế thì khó có thể nhập liên bang, tức khó có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc được. Khi nào thật được nhàn, tức là khi nào mới được gì, mới được nhàn nhã, khi nào mới được thoát ly sinh tử, mới thực sự được nhàn nhã đây. Đó, ý là gì? Khi biết cái Phật pháp rồi, biết cái pháp môn tịnh độ rồi, thì phải ráng sức để mà tu, giữ tâm niệm cho kiên cố và phải tinh tiến để mà tu. Đó, rồi tổ nhắc lại thân như bọt nước bể tang thương, đây là câu này là tổ nhắc lại thêm. Chìm nổi kiếp mênh mang, dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang. Câu này là tổ nhắc lại để cho chúng ta gì? Cho chúng ta nhớ rằng thân của chúng ta giống như là bọt nước trên mặt biển mà thôi. Phải gì? Mau mau để nhất tâm niệm Phật tu hành, chỉ có nương vào vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, A-di-đà Phật mới giúp được chúng ta sớm thoát khỏi cái kiếp gì chân như bọt nước bể tang thương ấy. Đấy là lời mở đề, khải đề, tức là mở đề của chương này. Và bây giờ chúng ta thì sang mục A. Mục A thì tổ lấy tiêu đề gì? Nên định kỳ kiết thất. Tức là nên định kỳ kiết thất. Một thất là gì? Là 7 ngày. Nên định kỳ là kiết thất để mà tu. À, khắc kỳ tu chứng mà, thì cái việc định kỳ kiết thất là tốt nhất. À, tới đây mà hết Covid rồi, hòm hòm rồi thì bắt đầu sang tháng 8 chúng ta cũng phải có một cái kỳ tu chuyên sâu 3 ngày ở Tản Viên. À, bắt đầu tu lại, bắt đầu từ tháng 8. 3 ngày chuyên sâu đó vì sao? Vì tu như này gieo duyên vẫn nhiều lắm. Nhưng 3 ngày chuyên sâu đó thì không cho người mới vào, không cho người lạ vào. Ai muốn đến tu phải đăng ký, mà đã đăng ký rồi vào đó thì tất cả gì coi như mình đã chết rồi. Có được gọi điện về nhà không? Không. Có được liên lạc ra khỏi ngoài đạo tràng tu không? Không. Coi như đã chết còn gì nữa. Đã. Lên đó coi như mình đã chết. 3 ngày đó coi như mình đã chết đối với gì? Đối với người thân, đối với gia đình và đối với xã hội. Không điện thoại, không liên lạc gì ra ngoài cả, coi như đã chết. Chết để mà gì? Để mà sống. À, coi như đã chết, chết để mà sống. Đấy gọi là, nhưng mà mình chưa được 7 ngày, đấy mới được 3 ngày thôi. À, 3 ngày chuyên tu, ở đây như tổ dạy là kiết thất. Thôi thì thất thì có thể là thất 7 ngày, bây giờ mình kém hơn thì thất 3 ngày cũng được. Trước mắt cứ như thế đã. À, dần dần ở sau này, có thể thì nó sẽ tốt hơn. Sang năm mà xây dựng cái lớp học này, cái nhà giảng đường này thì sẽ có cả lớp cho các Phật tử chúng ta học về giáo lý. Nhưng học về giáo lý thì phải đăng ký. À, học trong vòng, ít nhất là trong vòng 2 năm thì mới xong, thì mới ra thì đạo tràng, thì trưởng đạo tràng sẽ cấp cái chứng chỉ để theo học cái khóa giáo lý này. À, có thể là theo đạo tràng, theo chùa chúng ta. Có thể nếu mà thầy bạch với các cụ trong Trung ương Giáo hội Ban Dân Phật tử Trung ương mà được ấy, thì Ban Dân Phật tử Trung ương sẽ, mình sẽ thì cho cái địa điểm này, cho Ban Dân Phật tử Trung ương mở cái lớp giáo lý cho Ban Dân Phật tử Trung ương và các Phật tử chúng ta học và đăng ký. Mà sau đó thì Ban Dân Phật tử Trung ương sẽ cấp cái chứng chỉ chúng ta đấy thì qua cái khóa đào tạo giáo lý ấy. Nhưng cũng phải tầm 2 năm trở lên. À, tất nhiên một tuần nó chỉ cần khoảng 2 buổi học thôi. À, thứ bảy chủ nhật thôi. Hai ngày học, sáng buổi, chiều buổi, thứ bảy, sáng buổi, chiều buổi, chủ nhật. Có thể là học giáo lý như thế để chúng ta gì nâng cao, đặc biệt là dành cho các trưởng, các phó đạo tràng. Thế cái lớp đấy thì không thể mở như thế này được, không thể mở loạt cho đại chúng như thế. Lớp đấy thì không phải mình thầy dạy, mà có thể các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức trong Ban Dân Phật tử Trung ương khắp ba miền Bắc Trung Nam đến dạy, cả Ban Hoằng Pháp nữa nếu cần được. Mời cả các cụ Ban Hoằng Pháp đến giảng dạy. Đó. Để chúng ta thì nâng cái tầm hiểu biết về giáo lý Phật Đà lên. Chúng ta nâng trần hiểu biết rồi, chúng ta có thể hộ trì Phật pháp bằng cách gì? Chúng ta cùng với các quý thầy để đi truyền bá cái quan điểm và tư tưởng Phật giáo một cách là chân chính và một cách là rõ ràng, rành mạch và chuẩn chỉ cho các Phật tử, các đạo tràng của chúng ta. Không chỉ của nhà mình đâu, đạo tràng khác học vẫn được. Có thể theo một phương án đó, hoặc là phương án thì nếu các cụ không hoan hỉ, không đồng ý thì mở trong đạo tràng chúng ta cũng thừa rồi. Đạo tràng chúng ta mà hô đi học thứ bảy chủ nhật trong một tuần mà hô đi học cái lớp đó thì thừa các quý vị. Một lớp chỉ cần khoảng 50 người thôi mà. Thừa. Ai chứ bảo hô đi học cái thầy Thịnh thì thừa đúng không? Thừa. Ở đây nói về gì? Định kỳ kiết thất. Định kỳ kiết thất để tu tập để làm gì? Để chúng ta tập buông xả những cái gì thì từ dễ buông cho đến khó buông nhất. Cái khó buông nhất đối với Phật tử tại gia chúng ta đó chính là tình cảm gia đình, tình cảm người thân, tình cảm vợ chồng, tình cảm gì? Bố con, mẹ con, tình cảm gì? Bà cháu, ông cháu, vân vân. Cái tình cảm đấy là tình cảm khó dứt nhất đối với Phật tử tại gia của chúng ta. Nhưng mà ba ngày đó chúng ta bắt đầu gì? Tập là đoạn tuyệt với những tình cảm ấy. Nhớ lắm nhưng cũng có điện thoại đâu mà gọi, thì điện thoại phải nộp cho ban tổ chức hết rồi. Nếu còn đến đây chúng ta thì thậm chí ngồi ở trên này thì không dám ngồi dưới nữa, vừa ngồi vừa thì nhắn tin điện thoại tách tách ra mà đấy. Nhưng vào trong ấy, những cái quá tu kiết thất đó có điện thoại đâu, nếu mà nộp một cái mà lén dùng một cái liền là bị gì? Xuất chúng ngay, không cho tham dự khóa tu nữa. Cho nên đến lúc đó thì chỉ có một ngày thính pháp một thời và sáu thời tu tập. Đúng như trong kinh các tổ giảng là gì? Trong ngày Quy Sơn giảng trong cảnh sách gì? Ngày sáu thời chuyên tâm tu tập, không chuyện trò đoán tiếp vãng lai. Nếu còn giao thiệp bề ngoài, chỉ e tình nghiệp phí hoài công phu. Đấy. Cho nên kiết thất tu hành chính là một gì? Một cái giai đoạn để cho chúng ta tập buông xả những cái gì gì khó buông xả nhất đối với các Phật tử chúng ta, đối với những người con Phật ở chúng ta. Đó. Cứ như thế mà dần già rồi tu lên, chúng ta phải tập dần chứ, không có đến khi cần tử nghiệp nó đến, nằm ở thở dốc ở trên giường bệnh, con gái nó đến: ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mẹ đi thế này thế nọ thế kia, và chúng ta gì động lòng và nghĩ là cái tình cảm mình với con gái mình từ khi sinh nó ra thế nào, lớn lên ra sao, gả chồng cho nó thế nào, bây giờ nó thế nào, vân vân. Cái tình cảm gì dạt dào, nó dâng trào. Lúc đó đại chúng thì niệm Phật trợ duyên cho mình, mình nằm đó thì lại chả nghĩ tới Phật mà toàn nghĩ tới gì, nghĩ tới cái tình cảm thế tục. Cho nên cơ hội vãng sinh đối với chúng ta thì liền đánh mất đi chỉ trong một thời gian rất ngắn trong cuộc đời thôi. Mà cơ hội vãng sinh trong lúc đó không có, thì khi mà chúng ta thì xả bỏ báo thân thần thức ra khỏi tấm thân rồi, thần hồn lang thang thất thểu thẫn thờ, lúc thì ở nhà, lúc thì ra nghĩa trang, lúc thì đến nhà con trai, lúc thì sang nhà con gái, lúc thì đi thăm bạn bè, lúc thì tới chùa. Nhưng tới chùa gặp thầy chào thầy chả thấy thầy nói gì. Vì sao? Vì âm dương cách biệt. Bình thường mình còn sống còn thể xác này, chào thầy thầy còn gì biết mà gật đầu với A Di Đà Phật. Còn chúng ta thì mất cái thân này rồi, còn cái thần thức chúng ta đến chùa, thế gọi là lúc đây gọi là vong linh đi, đúng không? Và linh hồn thế đến chùa lễ Phật, nhìn thấy thầy có chắp tay chào thầy A Di Đà Phật. Vì thầy chưa có thần thông thì không thấy, thầy đi xoẹt qua mình. Ô, ngày xưa mình còn sống thầy thương thầy quý mình thế, bây giờ mình vừa mất đi có mấy ngày, chào thầy chẳng thèm mà nói năng gì, buồn quá. Khóc ra về lần sau là thôi, chắc thầy bỏ mày rồi, thầy ghét mày rồi, thôi không lên chùa nữa. Không lên chùa nữa thì đi đâu? Lại ra bãi Tha Ma. Ra bãi Tha Ma nhìn thấy cái xác của mình á, nằm ở đó thì thối ra rồi. Nào, vào thì bịt mũi mà vào. Chịu được không? Đấy, mà ra đó thì các nhà hàng xóm thì, các linh hồn, các vong của nhà hàng xóm thì họ không tu, họ suốt ngày họ sang thì họ rủ đi chơi bời, đi ăn, đi uống. Nào, mấy cụ, mấy bà đấy còn đỡ, mấy ông mà rủ đi uống rượu thì thôi thì các vị biết là ma có uống rượu không? Có uống rượu. Sống mà ham mê uống rượu thì chết xuống dưới thì cũng thành con ma nghiện rượu mà thôi. Đấy. Nên chúng ta mới thấy có những trường hợp mà chết rồi về cứ đòi uống thuốc. Đòi thì uống rượu là như thế. Bình thường còn sống họ hay uống thuốc, họ hay uống rượu, cho nên sau khi chết đi thần thức không bị đọa lạc, cũng chưa được giải thoát. Còn ở dưới cái cõi âm đó thì họ coi cái ngôi mộ, coi cái đống xương đó là ngôi nhà của họ, cho nên bây giờ thỉnh thoảng ngày giỗ ngày Tết họ vẫn về được nhà. Thần linh thổ địa cho vào, họ lẻn nó vào, họ nhập vào con vào cháu vào người thân một cái, đòi ăn đòi uống đòi đủ các thứ luôn, mà làm y thật luôn các quý vị. Trước đây hút điếu thuốc, cầm điếu thuốc như thế nào, bây giờ cái vong nó nhập vào cái người đó thì hút thuốc và cầm điếu thuốc y như thế. Đấy. Rồi cái điều ngồi như thế nào, hút thuốc nào xong ngồi thì chống cái tay thế nào, bây giờ nhập vào cái người thân trong nhà một người đó y như thế các quý vị. Đó, đấy, đấy là thói quen. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chết đâu có phải là hết đâu. Chúng ta muốn thoát khỏi những cái tình cảm ủy mị ấy, thoát khỏi những cái sự ràng buộc dẫn đến đau khổ ấy, để được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bây giờ phải tập. Mà tập ở đây chính là gì? Tổ dạy đó là chính gì? Nên định kỳ kiết thất để tập buông xả. Đó, cho nên tiết 43 này có nhan đề là gì? Sự sống chết lớn lao. Đó, tiết này, tiết 43 thì có nhan đề là sự sống chết lớn lao. Tổ này dạy như thế này: đạo lý cơn vô thường mau chóng, sự sống chết lớn lao duy có Phật giáo đề cập và giải quyết một cách rốt ráo. Thế gian chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt sau khi sinh và trước khi chết. Đến như vấn đề sinh tử trước khi chưa sinh, sau khi đã chết thì không nghiên cứu tường tận. Đạo Nho tuy có luận bàn việc sau khi chết, nhưng với mục đích hoàn thành hiếu đạo, trọn vẹn lễ nghi. Thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn mà thôi. Đấy, qua cái câu lời dạy của Tổ chúng ta thấy quả thật như thế. Đúng thật như ở thế gian này nó đang như vậy, đang diễn ra như vậy. Tổ nói về đạo lý cơn vô thường mau chóng, đó là gì? Là chân lý, là đạo lý. Phật ra đời không ra đời thì nó vẫn xoay như vậy, vẫn quay như vậy, vẫn đi như vậy, quỹ đạo của nó vẫn đi như vậy, vẫn là sinh già bệnh chết đi như thế. Phật chỉ là người gì? Giác ngộ và nhận chân cái sự vận hành của nó, nhận rõ cái sự vận hành của nó, và nay đem nói cho chúng ta biết mà thôi. Muốn thoát khỏi nó thì tự chúng ta phải tu tập thì mới thoát khỏi nó mà thôi. Cho nên ở đây nói duy nhất chỉ có Phật giáo là đề cập đến vấn đề sinh tử một cách gì? Rốt ráo vậy. Còn tất cả các tôn giáo khác, các học thuyết khác chỉ là gì? Bàn sơ sơ mà thôi. Như là một số tôn giáo lớn trên thế giới như là gì? Lão giáo thì bàn về cái việc gì? Việc là trường sinh bất lão. Trường sinh thì có, bất lão thì không. Chúng ta thấy có ai trẻ mãi không già không? Không. Trường sinh tức là kéo dài tuổi thọ đến một vài trăm tuổi, thậm chí gì? Ông Bành Tổ sống đến 800 năm là tuổi cao nhất của bên đạo lão. Nói là ông Bành Tổ của họ là gì? Thọ được 800 năm. Cho nên trong khoa cúng tiếp linh có cái câu là ông Bành Tổ sống đến 800 năm rồi cũng có ngày phải gì? Bỏ mạng nơi Thâm Sơn Cùng Cốc. Tức là vẫn phải gì? Phải chết. Đó. Còn như một số các tôn giáo thì cầu sinh lên chư quái trời. Đúng không? Nhưng thôi nó tế nhị, thầy không dám nói, thầy không nói là một cái tôn giáo cụ thể nào đó. Nhưng đại đa số các tôn giáo ở thế gian bây giờ họ chủ thuyết là gì? Cầu sinh lên quái trời, trở thành một đấng thiên tiên ở trên quái trời. Nhưng trên quái trời thì Đức Phật nói trong kinh thì có quái trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quái trời dục giới, tuổi thọ cao nhất của quái trời dục giới là quái trời tha hóa từ tại thiên, thọ được 6.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 600 năm thế gian của chúng ta. Nhưng hết 6.000 tuổi cũng phải gì? Phải chết, mất cái thân chư thiên ấy. Lên quái trời sắc giới thì tuổi thọ cao hơn, sắc giới thì có 18 cõi lớn, còn quái trời vô sắc giới thì lại càng cao hơn nữa, thì có 4 cõi nữa: không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng hữu xứ thiên. 4 cõi trời vô sắc giới. Cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiên, tuổi thọ là 80 vạn đại kiếp. Nhưng hết 80 vạn đại kiếp ấy cũng phải đọa xuống các cõi trời bên dưới, thậm chí xuống thì lục đạo luân hồi bình thường các quý vị. Cho nên cũng chưa phải là gọi là bất diệt, bất sinh, bất diệt, gọi là trường sinh mà thôi, nhưng vẫn chưa đạt được cái gì bất lão và bất diệt vậy đó. Vì vậy mà ở đây á, tổ mới nói gì, đạo lý nói về việc sinh tử duy chỉ có gì Phật giáo là nói tường tận nhất, còn là các tôn giáo khác có nhắc đến nhưng không rốt ráo tường tận. Ví dụ như Nho giáo thì tổ nói là gì, họ chỉ bàn đến cái việc là gì? Hoàn thành hiếu đạo, lúc còn sống thì hiếu đạo, lúc chết thì tròn vẹn là lễ nghi, tức là gì, chết thì phải lo cho gì ma chay thờ cúng cho nó đúng lễ nghi phép tắc của đạo, làm con sống thì hiếu đạo, chết thì lễ nghi, giữ cho trọn vẹn. Đó là quan điểm của Nho giáo. Vì Nho giáo họ thì phần lớn là bàn về cái cuộc sống thực tại này, làm sao đó để cho cái mối quan hệ vợ chồng con cái, hiếu đạo phụ phụ vợ chồng vân vân cho nó tốt. Hiếu đạo cái đạo hiếu gì vua tôi, làm sao cho nó gì nó tốt, an dân trị quốc bình thiên hạ, làm sao cho nó gì cho nó tốt, tề gia, nhà Nho gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ, làm sao cho nó tốt mà thôi. Còn Khổng Tử thì chủ trương đấy, tiếng đạo Nho đấy, chủ trương như thế. Cho nên ngày xưa thì Tử Lộ là một đệ tử rất giỏi của Khổng Tử mới hỏi thầy mình là Khổng Tử rằng lúc chết á thì thầy sẽ đi về đâu và mọi người chết sẽ đi về đâu. Tử Lộ hỏi Khổng Tử như thế, hỏi về việc chết, thì chúng ta xem từ Khổng Tử trả lời Tử Lộ như thế này. Khổng Tử đáp: sống còn chưa biết, đâu có biết được chết. Cho nên Khổng Tử là bậc thánh nhân, chỉ biết được việc sống, nhưng việc sống còn thì còn chưa biết được hết, huống chi là gì? Là chết. Cho nên duy chỉ có thì Đức Phật Thích Ca sống ngài biết được, chết ngài cũng biết được. Vì sao? Vì ngài có gì? Một bậc thánh nhân xuất thế gian, đầy đủ 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Cho nên ngài không chỉ biết về ngài mà ngài còn biết được về gì? Tận cùng nghiệp tính của tất cả chúng sinh nữa. Cho nên ngài nói về vấn đề sinh tử nó mới chuẩn như vậy. Còn Khổng Tử là bậc thánh nhân của thế gian, người sáng lập ra đạo Nho, mà trả lời với Tử Lộ là đệ tử của mình rằng sống còn chưa biết. huống chi gì thì đâu có thể biết được việc chết sau này. Đó. Đây là lời nói rất thật của gì? Của Khổng Tử, của một người thầy. Khi mà người trò của mình hỏi những lời cũng rất thật, thì người thầy cũng phải trả những một cái lời trả lời gì? Cũng rất thật là như thế. Còn các đệ tử của Đức Phật Thích Ca hỏi về Đức Phật về vấn đề sinh tử, chúng ta thấy Ngài nói cho gì? Rất tường tận. Các vị biết tường tận về vấn đề sinh tử như thế nào, quan điểm của Đức Phật về sinh tử như thế nào, hãy đọc kinh gì? Nhân quả. Muốn biết được nghiệp chướng của chúng ta ba đời quá khứ hiện tại vị lai ra sao, hãy đọc kinh gì? Nhân quả. Còn muốn biết về giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật, hãy đọc kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Các quý vị sẽ thấy những cái giáo lý thầm thâm vi diệu của Đức Phật, nó mênh mông như là biển lớn, như là lá tất cả trên rừng cộng lại. Trí tuệ chúng ta, sở học của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta chỉ giống như là một đứa trẻ học lớp 1 với gì? Với một vị giáo sư tiến sĩ mà thôi các quý vị. Đấy, các quý vị mới chỉ học kinh Địa Tạng ta thấy khó rồi. Các quý vị học lên kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ còn thấy khó hơn nữa. Kinh Vô Lượng Thọ các quý vị học lên kinh Bát Nhã, các quý vị thấy gì? Chả hiểu cái gì, Phật đang nói cái gì? Sắc thức thì không, không thức thì sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị. Hiểu thế nào? Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Sắc là sắc chứ sao gọi là sắc tức là không? Sắc là gì? Có sắc tức là sắc chất, có vật chất, cái cốc nó gọi là sắc này. À, vật hữu vi gọi là sắc. Không tức là không gian này. À, nó không có, không nhìn bằng con mắt thường được. Vậy sao Đức Phật nói sắc tức là không? Không tức là sắc. Sao đây? Khó hiểu quá. Nhưng nếu mà gì? Chúng ta học đạo lâu rồi, tu tập sâu rồi á, được các bậc minh sư, các ngài thì khai thị cho chúng ta hiểu được ngay. À, vì sao sắc lại tức là không? Không lại tức là sắc, tức là trong không thì có sắc, mà trong sắc thì lại có gì? Có không. Không không sắc sắc, vốn không hai không khác vậy. Để mà đạt được cái trình ấy, hiểu được cái gì, lời dạy ấy, không phải là bình thường. Chúng tôi 8 đến 10 năm ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cũng chỉ hiểu được một phần rất rất nhỏ trong cái vấn đề đó thôi. Mà sau này trong nhiều kỳ nhập thất tu hành và hoằng pháp giảng đạo nghiên cứu, tu tập nữa, thì càng ngày nó mới càng vỡ ra, vỡ ra, vỡ ra mỗi thứ một tí. Chỗ nào mà vỡ ra mà vẫn chưa chắc chắn là đi hỏi các bậc tôn túc, thỉnh vấn các ngài khai thị cho, thì mình mới thì quả ra, vỡ ra. Hiểu ra cái đó, à như thế. Vì sao Phật lại nói là sắc tức là không, không tức là sắc? Vì sao á, Phật lại nói là gì? Vô chứng diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố vô đề tất hoại bát nhã ba la mật đa, vân vân. Đó. Đấy. Còn bây giờ chúng ta đại đa số 99.9% đọc như con vẹt vậy thôi. À, thì Phật bảo đọc chúng ta cứ đọc, Phật bảo tụng chúng ta cứ tụng, thầy bảo đọc thầy bảo tụng thì chúng ta cứ tụng. Thế thôi, người đi chú chưa tụng thế thì chúng ta đi sau cứ thế mà tụng. À, chả biết tụng như thế nó có lợi ích gì không? À, thì thôi cứ thế mà tụng, thầy bảo tụng cứ thế tụng. À, thế đã là tốt rồi, y giáo phụng hành là tốt rồi. Nhưng để hiểu, để hành được, để biến được cái hiểu cái hành đó để phổ độ chúng sinh là cả một cái vấn đề các quý vị, không đơn giản. Cho nên tới đây thì nghĩ là cần phải có cái lớp giáo lý cho các Phật tử chúng ta. Khi làm xong lớp cái giảng đường thì lớp cho Tăng Ni rồi và lớp cho Phật tử nữa để học về giáo lý nữa. À, chú trọng cho các tổ trưởng, tổ phó ở các đạo tràng và những Phật tử mà có thời gian. Tháng một tuần chỉ hai buổi thứ bảy chủ nhật thôi. Học lớp giáo lý. Thầy nghĩ là cũng nên học. Học để không ai có thể mà làm thay đổi được cái niềm tin và tam bảo vào chính pháp của chúng ta. Học để hiểu biết, để tự mình tu tập và giúp cho mọi người cũng tu tập được đúng chính pháp. Không đi sai, không bị lầm lẫn trong vấn đề tu tập. Khi chúng ta đã hiểu một cách gì rõ ràng, minh bạch tường trận. Đấy, để trở lại bài. Ở đây á, tổ nói gì? Khổng Tử là vì thánh nhân được thế gian là tôn kính. Vậy mà cũng chỉ nói là gì? Lúc sống còn chưa biết được hết, huống chi là khi chết. Vì ta đã chết đâu mà biết. Còn Phật chưa chết nhưng Phật vẫn biết gì? Sau khi chết, Phật đi về đâu? Sau khi chúng sinh chết, chúng sinh đi về đâu? Vì Phật nhìn thấy rõ, biết thấy rõ gì? Phật có tha tâm thông và biết hết. Có thiên nhãn thông để nhìn thấy hết. Có thần túc thông rồi. Chỉ trong một niệm, Ngài có thể đi khắp mười phương thế giới. Ai hỏi mà Ngài chẳng biết. Khởi tâm niệm Phật đã biết rồi, cần gì phải hỏi. À, chứ còn Khổng Tử chỉ là thánh nhân xuất thế gian. Còn Đức Phật là gì? Bậc thánh nhân xuất thế gian. À, chúng ta nhớ cái điều đó. Rồi còn rất nhiều những các tôn giáo bây giờ họ nói là cầu sinh lên cõi trời, cầu thành tiên, thành thánh thế này. Thành tiên, thành thánh cũng gì? Cũng chỉ ở trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này mà thôi. Cho nên ở đây tổ dạy tiếp là gì? Đạo tiên thì giải quyết cái chết bằng cách gì? Kéo dài sự sống, gọi là trường sinh. Họ tu cái pháp gọi là luyện đan. À, luyện đan mà uống thuốc cơ mà. Hoặc là luyện khí. À, luyện đan, luyện khí và uống thuốc cũng chỉ kéo dài tuổi thọ mà thôi. Đó gọi là trường sinh. Trường sinh là kéo dài tuổi thọ. Nhưng trường sinh tuy có mà bất tử thì không. Vì mọi pháp tạo tác hữu vi đều ở trong vòng sinh diệt vậy. Đấy, tổ nói là trường sinh thì có, kéo dài tuổi thọ thì có, nhưng mà bất tử thì chắc chắn không. Vì tất cả đều ở trong vòng sinh diệt, ở theo cái quy luật gì? Hữu hình tất thì sẽ có hoại, có tử vậy. Có sinh ra ắt phải có gì? Có già, có bệnh và có chết vậy. À, cho nên ở đây tổ nói thì chắc chắn là không có bất tử. Trong đạo lý thập nhị nhân duyên, tức là 12 pháp nhân duyên đó, vô minh duyên, hành hành duyên, sắc. À, vô minh duyên, hành hành duyên, thức, thức danh sắc, danh sắc duyên, lục nhập duyên, ái, ái duyên, thụ, thụ duyên, thủ, thủ duyên, hiếu, hiếu duyên, sinh, lão, bệnh, tử đó. 12 chi nhân duyên đó Đức Phật đã dạy gì? Dạy hết rồi. Đó. Cho nên ở đây tổ bảo là Đức Phật đã dạy gì? Ở trong 12 pháp nhân duyên, chúng ta cứ gì? Học cho rõ, truy nguyên ở trong đó sẽ thấy rõ gì? Sự sinh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não đều do một niệm mê mờ đầu tiên, gọi là gì? Vô minh mà thành. Đấy, từ vô minh mà thành các quý vị ạ. Do một niệm vô minh mà gì? Mà chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Nay chúng ta vì muốn thoát một niệm vô minh đó cho nên bỏ việc gia đình đến đây để ngồi, để lắng nghe cái ông sư hâm hâm hấp hấp này gì? Nói cho chúng ta nghe. Đúng không? À, đúng không? Đúng đấy. Đúng thì là gì? Đúng có nghĩa là đúng một nửa về trước và đúng một nửa về sau. Đúng một nửa về trước là các vị bỏ thời gian công việc đến đây là đúng rồi. Đúng một nửa nữa là mà vỗ tay, thế là đúng một nửa nghe cái ông sư âm hâm hấp hấp này thì à, nói chúng ta nghe đấy. Khổ thân. Tự nhiên hôm nay tôi lại thêm một cái danh hiệu nữa, đó là hâm hâm và hấp hấp. Đấy. Đấy. Đấy là xem trí tuệ của chúng ta thì nó phản ứng có gì nhanh lẹ hay không. Thầy nói một nửa trước là nói tốt cho chúng ta, nói một nửa sau là gì? Là dìm hàng sư phụ. Vậy mà các vị sẵn sàng dìm hàng sư phụ ngay trong hội trường này. Thế mới đau như vậy. Không ra khỏi hội trường thì không biết các vị dìm thầy đến mức độ nào nữa. Đấy gọi là gì? Không nhanh nhạy. Thử cái sự phản ứng linh hoạt của gì? À, gọi là IQ à? Đúng không? IQ chúng ta theo có chuẩn không? Có phản ứng nhanh hay không? Nguy hiểm quá. May mà là thầy. Bảo người khác hâm hâm hấp hấp thì có khi thầy ấy dỗi thầy đi xuống gọi tòa giảng bắt mai thầy không mở khóa tu không giảng cho mà nghe nữa thì toi. May và thầy là người ít hay dỗi. Nói là ít thôi, bảo không thì cũng không có, ít thôi. cho nên là vẫn ngồi đây và ngày mai vẫn giảng tiếp. Đây, trở lại bài tổ nói thì trong đạo lý thập nhị nhân duyên Đức Phật đã truy nguyên, tức là đã dạy rõ cho chúng ta hết rồi. Cho nên tất cả chúng ta gì, sở dĩ có sinh tử luân hồi này, có sự khổ đau nhọc nhằn này, đều do một niệm từ vô minh mà có. Phá vô minh sẽ trở về với bản tính thanh tịnh, phá vô minh mới đoạn hẳn được nguồn sinh tử luân hồi. Nay chúng ta đang học này chính là gì? Để đang đi chặt những nhát dao, nhát dìu, nhát chém đầu tiên để phá đi cái gì? Cái cây vô minh to lớn của chúng ta. Ai mà càng gì? Càng ngu, càng dốt, càng chấp, càng tham, càng sân, càng si. Có nghĩa là cái cây vô minh của chúng ta càng lớn đến mấy chục, mấy trăm, mấy vạn người ôm. Ai mà gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si á. Ai mà học 10 nhớ thì nhớ 5, nhớ 3 là cây vô minh của chúng ta chỉ có một vòng tay này thôi. Mài cái rìu trí tuệ cho thật bén để chúng ta gì chặt cái gốc cây vô minh của chúng ta thì chỉ trong một vài tháng, thậm chí một vài năm là cái cây vô minh đó sẽ bị đổ cành ra. Cây vô minh đó đổ đi thì cái màn trí tuệ của chúng ta tự nhiên sẽ gì tỏ ra, cái con mắt trí tuệ chúng ta sẽ phóng xa được ra phía trước, nhận chân được các pháp, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tà, đâu là chính, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Tà thì bỏ mà chính thì theo, ác thì bỏ mà thiện thì hành, chính thì gì hành mà tà thì đoạn, tiểu thì lánh xa mà đại thì đi vào, làm mà tăng thêm những cái chủng tự thiện, những cái việc làm thiện đó, vân vân. Đó, cho nên muốn đoạn trừ cái màn vô minh thì phải có gì, có lưới kiếm sinh tử để mà chặt mà phá. Cho nên chúng ta mới thấy trong hai vị Bồ Tát tiêu biểu của Đức Phật Thích Ca là biểu tượng của gì, của sự tu chứng, hành nguyện tu chứng và trí tuệ của ngài. Đó là một vị Bồ Tát gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là biểu trưng cho trí tuệ, đại trí tuệ giải thoát của Đức Phật. Cho nên tôn tượng ngài Văn Thù Bồ Tát là biểu trưng cho trí tuệ. Vì vậy mà trên tay của ngài cầm một thanh gì? Một thanh bảo kiếm. Nó còn sắc hơn cả gì? Thái A kiếm của lịch sử Phật, của lịch sử đất nước Trung Hoa nữa. Nó còn sắc bén hơn cả Thái A kiếm. Đó là thanh kiếm gì? Thanh kiếm trí tuệ. Cầm thanh gươm trí tuệ đó để chặt đứt tất cả màng vô minh che khuất đó, đối với chúng sinh. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy, chúng ta ngồi đây nghe giảng, chính là chúng ta mở mang cái gì? Kiến thức về Phật học, kiến thức về Phật Pháp, kiến thức về con đường để chúng ta tu tập đi đúng cái chính Pháp. Chúng ta mở mang kiến thức về giáo lý của Đức Phật để tu tập đúng chính pháp, để dần dần chúng ta được phá mê khai ngộ, đoạn ác các tu thiện, vân vân đấy. Đó chính là chúng ta gì đang cầm cái búa gì của trí tuệ sắc bén mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và chư Phật Bồ Tát chư Tổ truyền cho chúng ta. Nay thầy cũng chỉ là cái người gì gọi là theo đóm ăn tàn và nói lại cho chúng ta mà thôi. Vì đây là gì? Lời Phật, lời Tổ các ngài diễn giảng rồi, thầy để đi đọc lại và nói thêm ra cho chúng ta một chút để chúng ta dễ nắm bắt, dễ liên hệ và dễ hiểu mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta học như thế này, chúng ta hiểu được rồi thì không có ai có thể làm lay chuyển được cái tâm tín tâm kiên cố của chúng ta đối với đạo nữa, đối với pháp môn nữa. Ở đây tổ này tuy nhiên đứt được tổ nói là gì, phá vô minh để trở về bản tính mới đoạn hẳn nguồn sinh tử, nhưng đó chỉ dứt phân đoạn sinh tử thuộc nhân ngã chấp mà thôi. Chúng ta học như thế này gọi là gì, dứt được một phần gọi là phân đoạn sinh tử mà thôi. Ví dụ khi chúng ta đang ngồi nghe pháp thế này, chúng ta hiểu, chúng tâm chúng ta thì hoan hỷ, hiểu được chúng ta hoan hỷ, thôi từ giờ trở đi con không bắt con muỗi, không giết con muỗi bay qua mắt con nữa. Từ giờ trở đi con muỗi nếu chưa cắn con, không bao giờ con giết con muỗi nữa. Từ giờ trở đi ai không làm hại con không bao giờ làm hại người đó nữa. Ấy, đấy chỉ là lúc này đang ngồi nghe pháp, được thầy sách tiến khuyến hóa chúng ta, tâm triện, tâm bồ đề của chúng ta gì, nó rừng rực gì, cái lửa bồ đề gì rừng rực gì, nó cháy và nó thiêu đốt những phiền não, những tham sân si ấy. Cho nên tạm thời gọi là phân đoạn sinh tử. Và trong cái giai đoạn này đang nghe thầy giảng, chúng ta nghe thấy vào thấy thích á, chúng ta thấy chán hết tất cả những việc gì, tiền cũng không tham, sắc đẹp cũng không tham, thức ăn ngon đó, liên quan đến máu thịt chúng sinh cũng không tham, vân 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 vân, không tham. Nhưng mà sau khi hết khóa tu ra về xem, không được thầy sách tiến, không được thầy nhắc nhở, ấy cái chứng nào tật đấy nó lại gì, lại khởi lên. Ở chùa 10 ngày rau dưa đạm bạc vẫn thấy ngon, vẫn đủ sức khỏe để tu. Về nhà 3 ngày mà không có miếng thịt gắp cho vào miệng á, thấy nó nhạt nhẽo lắm, thấy nó gì khó nuốt lắm, thấy cuộc sống này á, thì sống như thế này sống làm cái gì chứ, là đã kiểu thế, sống mà không được ăn không được hưởng thụ thì sống để làm cái gì, tự mình chiến đấu với mình. Thôi ăn đi, xong đến tháng sau lên sám hối tiếp. Kiểu thế đấy, thôi mình ăn mình không nói với ai, không nói với ai chắc ai chả biết thôi, tự mình nhà mình ăn với con cháu mình, ăn với người thân mình có ai biết đâu. Thôi cuối tháng lên là gì, để sám hối, hay là ăn hôm nay đến ăn sáng thì tối lên sám hối, thì sám hối ngày nào cũng gì, xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy từ nay xin sám hối. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đấy, bao nghiệp chướng gây nên như thế đều tiêu tan một chút không còn, niệm niệm cùng khắp song quay pháp. Thế nào, đổ hết cho chúng sinh chẳng thoái lui đúng không? Nhưng mà đâu, cái tâm chúng sinh của chúng ta này nó có chiến thắng được đâu. Cái tâm chúng sinh của ngay trong mình này không chiến thắng được, nhất là mới gì, mấy cụ mấy bác, mấy cụ ông mấy cụ bác và mấy cụ bà mà nghiện rượu nghiện thuốc á, nào đến cơn nghiện thuốc có độ được không, đến cơn nghiện rượu có độ được không? Đấy, lúc này mình mà gì, mình phải nghĩ tới gì, từ khi bố mẹ mình mới sinh mình ra, năm 37 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 tuổi, thanh niên trai tráng, mình có nghiện rượu đâu, có nghiện thuốc đâu, tại sao không biết mình nghiện từ bao giờ nhỉ? Không có mình thấy khổ, ngày xưa không có mình không khổ, nghiện rồi không có thấy khổ, bây giờ học Phật rồi, những cái đó thì nó đem đến cái sự đau khổ cho mình, cắt nó đi, cắt đi, cắt phén nó đi. Nếu mà cơn nghiện nó đến không thể chịu được thì lên mà lễ Phật, lễ cho thần mệt, lễ cho rõ mồ hôi ra 2, 3, 4, 5 ngày như thế, dần dần gì mình sẽ thấy gì, bớt thèm rượu đi, bớt thèm thuốc đi, và khi các vị không thèm nữa, các vị bỏ hẳn được nó và vẫy tay chào, không tạm biệt mà vĩnh biệt nó một cách gì bình thường các quý vị đó. Vậy tu ở chỗ nào? Tu ở ngay trong cuộc sống này, từ cái chỗ thầy nói nghiện rượu nghiện thuốc của ví dụ, còn nghiện tất tần tật những cái khác, các vị tự suy nghĩ nha, đó, tự suy nghĩ và bỏ. Cái gì cần bỏ thì chúng ta bỏ được đi càng tốt, bỏ được cái ác bao nhiêu, dương được cái thiện, hiển được cái thiện và hành thiện được bao nhiêu thì càng quý bấy nhiêu đó. Cho nên ở đây trong bài này tổ giảng mới nói gì, nếu chúng ta thì nhất tâm tu tập trong một giai đoạn nhất định nào đó thì hiểu được pháp nhân duyên thì cũng mới đoạn được gì, phần đoạn sinh tử hay là phân đoạn sinh tử mà thôi. Phân tức là từng đoạn từng đoạn từng đoạn. Ví dụ chúng ta ngồi ở đây nghe giảng thì chúng ta thì bỏ được rất nhiều những tham sân si phiền não vân vân chấp trước ở thế gian, nhưng mà ra khỏi cái hội trường này, xong hết khóa tu này về, nó lại gì, đâu vào đấy, giống như lấy đá đè cỏ mà thôi mà. Các vị hiểu thế nào lấy đá đè cỏ chưa? Lấy đá đè cỏ, cỏ tạm thời chết, bỏ hòn đá đi, mấy hôm sau, mấy tháng sau, cỏ lại mọc gì, tốt hơn. Cho nên chúng ta tu hành là phải gì? Khi mà chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán và thất địa Bồ-Tát trở lên thì phải luôn luôn giữ gìn tâm mình, hạnh mình, trí mình, nguyện mình á, và cái thức tu tập của mình giống như mình giữ gì, đôi chồng con mắt của mình vậy. Các vị cứ giữ được như giữ đôi chồng con mắt của mình á, thì đảm bảo một đời sẽ được vãng sinh, một đời sẽ được giải thoát. Các vị có giữ đôi chồng con mắt của mình thế nào không? Biết giữ thế nào? Một cái gì rồi bay qua, phản ứng tự nhiên chúng ta liền là nhắm gì? Nhắm mắt lại. Một cơn gió nó thổi đến, phản ứng tự nhiên chúng ta không biết có bụi hay không có bụi, nó thổi đến tự nhiên một cái chúng ta gì? Cũng liền chớp mắt để nhắm lại để tránh gì? Tránh cái bụi ấy. Chúng ta tu hành bao giờ mà cái phản ứng trong cuộc sống bình thường mà chúng ta cũng bảo vệ cái tâm tu, cái đạo tu, cái hành tu của mình, nguyện tu của mình á, giống như là giữ chồng con mắt, đảm bảo các vị một người tu một người chứng, một mười người tu một người chứng, mười người tu mười chứng, trăm người tu trăm người chứng, trăm người giải thoát. Rất tiếc là chúng ta lại không tu được như thế, cho nên mới gọi là tổ mới nói đây là có đoạn gì gọi được thì chúng mới được phận đoạn sinh tử mà thôi, còn phải trừ gì biến dịch sinh tử. Biến dịch tức là gì? Biến tức là nó thay đổi, dịch rồi nó nhỏ, rất nhỏ nhạt bụi ấy. Đoạn là một đoạn ngắn, còn dịch này rất là nhỏ, rất là nhỏ. Phải đoạn được gì? Biến dịch sinh tử thì mới tốt vậy. Tuy nhiên, dứt được phân đoạn sinh tử thì trụ nơi vô dư niết bàn, thoát khỏi sự khổ luân hồi trong ba cõi đã quý hóa hy hữu lắm rồi. Đó. Chứ còn dứt được cả biến dịch sinh tử tức là thành Phật, trụ nơi đại niết bàn là tịch tịnh, vô trụ xứ niết bàn của chư Phật đó thì không còn gì bằng nữa. Và đây cũng là giai đoạn đầu tu tập của chúng ta, người học Phật cần phải gì? Cần phải gắng để mà giải quyết như lời mở, như lời Phật Huyền Ký: thời mạt pháp bậc giác ngộ bậc ngộ đạo còn ít có, huống chi là bậc chứng đạo, và chưa chứng đạo tất còn phải sinh tử luân hồi. Cho nên muốn giải thoát, muốn giải quyết vấn đề sinh tử ngay đời hiện tại giữa thời mạt pháp này, chỉ có phương tiện duy nhất là cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Nói thời mạt pháp này, các pháp môn khác khó lắm, duy chỉ có pháp môn tịnh độ gọi là đới nghiệp, mang theo nghiệp, đới nghiệp chứ là mang theo nghiệp để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là gì? Là an ổn nhất, thỏa đáng nhất, dễ thành tựu nhất. Tại sao lại như thế? Tổ lại nói tiếp: về nếu không chứng đạo mà lại không được vãng sinh, tất phải đọa trong luân hồi. Tức là người tu giống như người xuất gia lên ngôi vị hòa thượng, lên ngôi pháp chủ, phó pháp chủ, vân vân. Nếu như chưa giải thoát, chưa được chứng đạo thì sau khi chết đi vẫn luân hồi trong lục đạo bình thường, có thể sinh lên cõi trời, có thể sinh lại làm tỷ khiêu, người xuất gia làm tỷ khiêu ni tiếp kiếp sau. Nhưng tỷ khiêu ni tiếp kiếp sau chắc gì đã tu được như kiếp này, mà không được như kiếp này thì lại dễ bị đọa lạc như thường. Cho nên ở đây tổ cảnh tỉnh và nhắc nhở chúng ta, chi bằng hãy gì, hãy tu để được một đời đới nghiệp vãng sinh là tốt nhất. Cho nên dạo này thầy thấy rằng là cũng cần phải chú trọng đến cái việc tu tập và niệm Phật cho bản thân. Đùng một cái thì chưa già mà nó chết quéo thì thôi thôi, kiếp sau chả biết mình ở đâu. Kiếp này thì làm vào ngôi tăng bảo được lên ngồi trên tòa giảng cho chúng ta này, trăm nghìn ngàn người vạn người kính trọng suy tôn, nhưng mà vẫn chưa được giải thoát, chưa được đới nghiệp vãng sinh, kiếp sau có thể sinh ra gì? Không được thân người nữa cơ. Không đơn giản đâu các quý vị. Mà thân người còn chẳng được thì làm cái gì đây? Nếu làm thân con trâu con bò thì đi kéo cày trả nợ, làm con chó thì đi trông nhà cho người ta, lúc nào người ta không dùng tới người ta đem, người ta đập đầu người ta, cắt cổ người ta, cho vào lò mổ người ta, thịt làm thức ăn cho người ta, đau chưa, xót chưa? Đó cho nên đời nay kiếp này được thân người là khó, được gặp phần pháp Phật pháp lại càng khó hơn, gặp được pháp môn tịnh độ mà chúng ta không tận dụng được cái thời gian để mà một lòng niệm Phật để cầu vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, gọi là mang theo nghiệp để vãng sinh công quý rồi các quý vị. Về đó được tận mắt thấy A Di Đà Phật, nghe A Di Đà Phật thuyết kinh giảng đạo cho chúng ta nghe, hướng dẫn cho chúng ta tu tập, một đời thành Phật không bị thoái chuyển, đó mới là con đường tốt đẹp nhất, dễ dàng nhất, thành tựu mau chóng nhất cho chúng ta, cho các hành giả chúng ta vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói là nếu mà không được giới nghiệp vãng sinh tất sẽ bị đọa luân hồi là như thế. Khi luân hồi ở trong cõi ngũ trược lại ở sâu vào thời mạt pháp, tức là bây giờ là mạt pháp, càng về sau càng mạt pháp các quý vị, càng về sau càng mạt pháp đó. Thì dần dần đạo đức suy đồi, càng về thời mạt pháp đạo đức càng suy đồi hay là càng suy tàn. Mà đạo đức suy tàn nó thì gì? Thì nghiệp dữ dễ tạo, nghiệp lành khó tu. Các quý vị đấy, đừng có nghĩ rằng những cái nước giàu có ở phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật dễ tu các vị nha. Càng những nước giàu có về vật chất thì lòng tham của con người gì càng lớn. Bằng chứng là chúng ta thấy gì? Trên thế giới này trong vòng 30 năm nay, các quốc gia gì? Mỹ và châu Âu tạo ra các cuộc chiến tranh gì? Nhiều nhất thế giới. Đúng không? Đó, các nước đang phát triển tạo ra các cuộc chiến tranh gì? Ít hơn đất nước giàu có và văn minh như là Mỹ và châu Âu trên thế giới. Đó chúng ta thấy. Con người ta càng giàu có về vật chất, càng văn minh và càng phát triển về vật chất thì cái mặt tinh thần và đạo đức gì càng ngày càng đi xuống. Và chúng ta cứ nhìn ngay vào cái gì bộ mặt giáo dục của Việt Nam chúng ta. 5 năm, 10 năm trở lại đây, 15, 20 năm trở về trước khác hoàn toàn, 5, 10, 15 năm trở lại đây khác hoàn toàn. Các bạn trẻ đến tham dự khóa tu ở cái độ tuổi 2000 về trước khác, 2000 trở về sau, tính cách, suy nghĩ và hành động của các bạn thì khác hoàn toàn. Vì các thầy là người tổ chức các khóa tu cho các bạn trẻ từ sinh năm 1994-95 đến nay, cho đến nay là năm 2022, thì thấy rằng gì, cái tuổi tu từ năm 2000 trở về trước, cái ý nghĩ của các bạn trẻ, các bạn sinh viên nó khác, hành động khác, cái tâm các bạn cũng gì cũng khác, nhưng bây giờ khác. Đó, bây giờ nó thiên về vật chất, thiên về đời sống vật chất, về tinh thần, về văn hóa, về đạo đức, về lịch sử quốc gia dân tộc, nó gạt sang một bên. Cái gì mà có lợi trước mắt đó, gọi là mì ăn liền đó, thì nó sử dụng. Còn cái gì mà bảo về hoài bão, về ước mơ, về dân tộc đất nước lâu dài về sau đó, nó không cần biết. Và cái cuộc sống cái phát triển phương Tây bây giờ đại đa số như thế các quý vị. Cho nên Phật giáo truyền sang đó hình thức là chính mà, bảo tu có được đâu. Đây mấy năm trước thầy sang Canada, các vị biết thế nào không? Các sư thầy mà hòa thượng, thượng tọa, các quý thầy đại đức tăng ni bên đó, các vị biết thế nào không? Muốn có, muốn mùa đông được sưởi ấm ở trong ngôi chùa của mình, phải đi làm cơm chay để đem gửi các cửa hàng người ta bán cho, mới có tiền để đóng tiền ga, tiền điện, tiền tiền sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá. Chúng ta thấy, còn Phật tử họ đến chùa, đến loanh quanh một chút thôi, xong họ về, đến làm công quả thì nhanh nhanh chóng chóng một chút, còn về đi đón con, về bên kia họ cái gì nó cũng phải đúng giờ hết. Ấy, cho nên đi làm cũng phải đúng giờ, đón con cũng phải đúng giờ, ăn cũng phải đúng giờ, học cũng phải đúng giờ, nghỉ cũng phải đúng giờ, thậm chí đi đâu phải đúng giờ. Đâu có chúng ta đâu. Và chúng ta đang dần dần vật chất phát triển lên, dần dần đất nước chúng ta cũng theo con đà đó mà thôi. Cho nên vật chất càng phát triển thì tinh thần và đạo đức sẽ càng gì suy vi đó các quý vị. Các vị không tin cứ 5, 10, 20, 30 năm nữa mà xem. Đạo đức càng ngày càng đi xuống. Bằng cái bằng chứng chúng ta thấy mấy năm nay, thậm chí mấy tuần trước đúng không? Đảng nhà nước chúng ta thì bắt mấy cái vị bộ trưởng này, bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia làm cái ngành y tế cứu người mà lại đi thì phải đi làm thuốc giả, đi nhập thuốc giả. Mà những người bị bệnh ung thư, họ biết bệnh ung thư là cái bệnh gì rất khó chữa mà lại còn đi nhập thuốc giả để bán cho người bệnh ung thư. Chúng ta thấy đau chưa? Đấy là gì? Suy đồi, quá suy đồi về đạo đức. Mà đấy là người thầy giáo, người thầy thuốc và người thầy tu. Ba người thầy này từ xưa đến nay họ rất kính trọng và rất tin tưởng, nhưng suy đồi về đạo đức như thế chúng ta thấy rất nguy hiểm. Cho nên ở đây tổ mới nói càng thời mạt pháp á, đạo đức thì càng suy vi lụi tàn. Cho nên á, càng về thời mạt pháp á, thì nghiệp dữ gì thì dễ tạo, mà nghiệp lành thì thực sự là khó tu. Cho nên kết cuộc vẫn phải đọa trong ba đường ác mà thôi. Đấy, nếu không được giải thoát, không được lấy nghiệp vãng sinh á, thì kết cuộc chúng ta đi thế nào thì đi, kết cuộc vẫn chui vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hẹn gặp nhau ở trong đó nhé. Vỗ tay. Đấy, thấy chưa? Nào, thế thì hẹn gặp nhau ở trong đó nhé. Và vỗ tay cũng vỗ tay, thế thì chết rồi. Bảo hẹn nhau gặp nhau ở trong đó đó, bảo nào. Tức là gì? Không, con không vào đó đâu. Thầy có vào thì thầy đi, mà vào con không vào, con nhất định không vào. Con phải ít nhất con phải đi lên các cõi trời tu tập tiếp trên đó, xong con về với Phật, chứ con không vào trong đó. Thầy lại đi hẹn con ở trong đó, đó. Thầy muốn vào đi mà vào, con không vào. Thế chứ lại bảo hẹn nhau ở trong đó nhé. Vỗ tay, cũng đi vỗ tay. Đau chưa? Ai vỗ tay thì nữa phải sám hối, đọc cho to lên vào, không có là gặp nhau trong đó thật đấy. Nguy, Phật Pháp là gì? Không bỡn được đâu, không đùa được đâu. Cho nên đó, sống chết phải là, chúng ta phải coi là vấn đề lớn lao. Mà những vị tu hành quyết cầu giải thoát đều phải thao thức. Tức là chúng ta là người tu hành, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta đều phải thao thức, đều phải chăn trở và đều phải coi đó là gì? Việc lớn, hệ trọng nhất cuộc đời của chúng ta, từ giờ cho đến khi gì? Ngừng hơi thở. Giống như Ấn Tổ Đại Sư á, Ngài viết trước cửa ra vào của Ngài gì? Sinh tử sự đại. Tức là gì? Sống chết là việc lớn, tất cả là việc nhỏ. Chỉ có việc sống chết mới là việc lớn nhất cuộc đời của Ngài. Cho nên Ngài mới nhất tâm Ngài tu. Chắc Thầy cũng phải vài năm nữa làm việc Phật sự giáo hội, 5 đến 10 năm nữa là cùng thôi. Chắc cũng phải đóng cửa mà gì? Treo lên cái trước cửa ra vào của mình gì? Sống chết là việc lớn. À, để mà niệm Phật. Không biết là Phật còn cho sống 10 năm nữa không? Nếu sống được 10 năm nữa thì quá nhất cũng chỉ 10 năm nữa, 5 năm nữa là giảm dần. Và bây giờ cũng xác định là giảm dần, là bớt nó đi. Sang năm thì xây xong cái giảng đường ở nhà thì mở các lớp tu để dạy cho tăng ni và Phật tử chúng ta đi sâu về vấn đề nghiên cứu giảng dạy và tu tập là chính. Còn việc giáo hội thì đầy các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức tăng ni làm rồi. Không có mình thì họ vẫn làm bình thường, không theo cả. Mình giảm được cái gì đi thì giảm cái đó. Cho nên ở đây tổ mới nói gì? Ngài Bát Chỉ Đầu Đà, một bậc cao tăng cận đại bên Trung Hoa, khi còn trẻ chưa xuất gia, thấy những đóa hoa héo rụng trước nhà, liền suy tư mà rơi lệ. Các vị thấy không? Tổ dẫn chứng với ngài Bát Chỉ Đầu Đà, một vị đại sư rất nổi tiếng bên Trung Quốc cái thời cận đại. Khi còn trẻ, chưa xuất gia nhá, nhìn thấy đóa hoa nở, buổi sáng, buổi chiều đóa héo tàn và rụng, ngài còn gì? Còn suy tư mà rơi lệ. Ôi, đóa hoa buổi sáng trông đẹp làm sao, mới trưa chiều đến tối thì lại tàn lụi. Cuộc đời ta cũng khác gì đóa hoa kia đâu. Cho nên nghĩ như vậy, cho nên mà gì? Mà rơi lệ. Vì vậy mà ngài gì? Vứt bỏ tất cả gì? Cái tâm huyết, cái ước nguyện đời thường trước đây mà vào chùa xin làm chú tiểu rồi cạo tóc xuất gia, và sau này trở thành một bậc cao tăng thạc đức lối lạc của Phật giáo Trung Hoa ở thời Trung Hoa Dân Quốc vậy. Đó, đó là vì gì? Ngài là bậc có trí tuệ, biết ý thức sâu đến gì, đến sự sống chết của kiếp người, cho nên mới gì, mới nhận ra cái điều đó. À, vì vậy mà tổ chốt lại gì? Một mảnh phương tâm không chỗ gửi, giàn hoa trầm chậm ánh trăng soi. Có thể mượn hai câu này để diễn tả tâm trạng người tu với mối tư lương thao thức ấy vậy. Và hôm nay thời gian pháp thoại cũng đã hết, chúng ta vào tụng kinh, sau đó chúng ta nghỉ và ăn cơm chưa, mai chúng ta học tiếp sang tiếp 44, ý nghĩa của kết thất như thế nào. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.